Lao Trang tỉnh Đông Hương Quận Việt Nam trân trọng giới thiệu Pháp Thoại tập 100 giảng giải bộ luận Niệm Phật Thập Yếu, nguyên tác của Cố Giác Linh Hòa Thượng Thích Thiện Tâm, nhị tổ tỉnh Tổ Tông Việt Nam, thuyết giảng ngày 24 tháng 8 năm 2022 tại Pháp Hội Địa Tạng tháng 7 năm Nhâm Dần, chùa Tây Nguyên, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ luận Niệm Phật Thập Yếu của Đức Đệ Nhị Tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam của chúng ta, Cố Giác Linh Đại Lão Hòa Thượng Thích Thiện Tâm. Hôm nay chúng ta vẫn học và nghiên cứu phần tiếp theo ở trong tiết 49 nói về nội cảnh giới. Ở trong phần bài giảng, tổ nói rằng về cảnh trong khi thức, nếu có hành giả dụng công đến mức thuần thục, có lúc vọng tình thoạt nhiên tạm ngưng, thân ý tự tại, có lúc niệm Phật đến 4-5 giờ, nhưng tự thấy thời gian rất ngắn, chừng 2-3 phút. Có lúc đang chỉ niệm, các tướng tốt lạ hiện ra. Có lúc trong vô ý, tinh thần bỗng nhiên được đại khoái lạc. Có lúc trong một động một tịnh, thấy tất cả tâm và cảnh đều không. Có lúc trong một phen thấy nghe, liền cảm ngộ lý khổ không, vô thường vô ngã, dứt tuyệt tướng ta và người. Những tướng trạng như thế nhiều không thể tả xiết. Phần này tổ giải thích rõ thêm về tiết 48 nói về nội cảnh giới này. Qua đây chúng ta thấy tổ dạy là các hành giả dụng công tu hành niệm Phật chuyên nhất, hay là một lòng niệm Phật, hay là tinh tiến niệm Phật, vân vân. Đó. Ở đây dụng công đến cái mức gọi là thuần thục. Tổ nói là khi niệm Phật đến cái giai đoạn mà niệm Phật đã thuần thục, thì có khi có lúc vọng tình là thoạt nhiên là ngưng lặng, thân ý được tự tại, tâm ý thoạt nhiên ngưng lặng, tức là cái tâm viên ý mã của chúng ta nó dừng lại, an nhiên tĩnh tại, nó không bị tất cả các cảnh giới ở bên ngoài nó lay chuyển, nó làm dao động, vân vân. trong cái giai đoạn mà tâm ý mình ngưng lặng ấy thì có các điểm lành tướng lạ hiện ra. Mà tổ lấy một số ví dụ cụ thể ở trong đây, như là có lúc niệm Phật đến 4-5 giờ nhưng tự mình thấy thời gian rất ngắn, như là đôi 3 phút. Thế là ngồi thiền này, ngồi niệm Phật 4-5 tiếng đồng hồ nhưng mà cảm giác thấy thời gian nó chỉ có đôi 3 phút mà thôi, tức là rất ngắn. Đó. Cái này ngày xưa chúng tôi học ngồi thiền và cũng thường trải qua những cái giai đoạn là tương tự như thế này. Có hôm ngồi thiền mà thấy thân tâm hoan hỷ, ngồi 2-3 tiếng đồng hồ cảm giác như là gì? Mình vừa mới ngồi 10-15 phút thôi. Còn hôm nào mà ngồi thiền mà thân tâm nó không được an lạc, ngồi khoảng độ 15-30 phút một cái này nó đau. Nó đau chân bên trái, đau chân bên phải, rồi nói gì, đau lưng, vân vân, đủ các thứ luôn, đặc biệt là gì, cái chân đau lắm. Đau chuyển chân cũng được một tí thôi, lại đau tiếp. Đau đến nỗi chỉ nghĩ là gì, muốn xả thiền để đứng dậy thôi. Nghĩ là gì, hôm nay ngồi thiền chắc lâu lắm, nhưng mà xả thiền ra chưa được một tiếng đồng hồ. Đấy, cảnh giới nói gì, do tâm. Còn bình thường ra mà ngồi mà hôm nào mà thân tâm cảm thấy an lạc thoải mái, 2 tiếng đồng hồ là chuyện bình thường, 3 tiếng cũng cảm thấy gì, rất là nhẹ nhàng, xuất thiền lúc nào thì xuất thôi, kiểu thế. Vì tâm hoan hỷ thì thời gian đó chúng ta cảm thấy gì, nó trôi đi rất là nhanh. Tâm không hoan hỷ, lăng xăng thì thân nó gì, sinh ra tê mỏi, đau nhức, khó chịu. Vì vậy mà cảm thấy gì, lâu lắm. Cho nên các cụ ngày xưa nói gì, đêm dài lắm mộng. Ý nói là gì, đêm dài cho những người gì, những người không ngủ được. Đêm dài đối với kẻ lắm mộng, hay là đêm dài đối với gì, với người mất ngủ. Quả thật hôm nào mà chúng ta mà ngủ ngon mà các quý vị nằm xuống từ lúc 8-9 giờ đêm, một quả đến gì 5-6 giờ sáng, thậm chí còn không biết mình xoay mình dở mình hay không, không biết rời đất gì luôn, mở mắt ra đã thấy gì, trời sáng rồi. Đó, một giấc ngủ luôn, đi từ lúc ngủ cho đến lúc thức còn không biết là mình có chở mình hay không. Gọi là ngủ như thế, gọi là ngủ rất là say, ngủ rất là sâu, ngủ rất là ngoan giấc. Nhưng cũng có hôm chúng ta không ngủ được. Ở đây đặc biệt đó, vừa qua các Phật tử chúng ta có ai bị Covid chưa? Bị chưa giơ tay ra nào? Có những ai bị giơ tay ra nào? Ồ, khá nhiều đúng không? Vào cái đêm thứ nhất, đêm thứ hai, đêm thứ ba, khoảng độ 3 đêm đầu tiên này là gần như là cả đêm không ngủ. Có đúng không? Nhắm vào mà mắt nó nhắm vào nhưng mà gì, nó cứ mở ra, nó không thể nhắm được, không thể ngủ được. Có một thầy nói với tôi là làm gì có chuyện không ngủ được, đây cứ nằm xuống là ngủ ngay. Thế mà xong cái hôm bị xong, cái gọi điện cho tôi bảo là đúng là 3-4 hôm con không ngủ được tí nào thì ạ. Mắt nó nhắm vào mà nói thì nó không nhắm cho. Đó, thế tôi bảo đấy, có bị rồi mới biết, có bệnh rồi mới biết là gì, khổ về bệnh như thế nào. Chứ có bệnh thì đừng có nói oai, đừng có nói tài, bệnh rồi thì mới biết. Lúc ta bệnh rồi thân nó có nghe theo chúng ta nữa đâu. Nó đang bị bệnh mà nó nghe theo chúng ta đâu. Lúc khỏe thế này thì chúng ta bảo nó ngủ thì nó ngủ. Lúc mà nó bệnh rồi, nó ốm rồi, có điều khiển được nó đâu mà. Nó không nghe theo mình nữa, nó nghe theo mình thì đâu nó ốm. Đấy. Cái lúc đấy chúng ta thấy lăn lên, lộn xuống, Đêm hôm nay sao nó dài thế? Vì sao? Vì nó đau người. Người nó đau thì nó mỏi người, ai mà còn mỏi người nữa. Bị mà còn mỏi người nữa thì chúng ta thấy lăn lên lộn xuống mãi chả thấy nó sáng cho. Thực tế nó sáng thì nó vẫn thế thôi. Nhưng mà khổ, mong nó sáng thì còn đứng dậy đi ra đi vào được chút, nó còn đỡ. Đấy. Đêm dài đối với người mất ngủ lại như thế. Cho nên tu tập cũng như vậy. Khi mà ở đây tổ nói là gì? Dùng công đến cái mức thuần thục. Tức là chúng ta niệm Phật đến cái giai đoạn gọi là thuần thục. Chuyên nhất thì những cảnh giới lành hiện ra. Ví dụ như là niệm Phật tổ nói là niệm 4-5 tiếng đồng hồ mà nghe như là gì? 5-3 phút vậy. Đó. Hoặc rằng gì? Tổ nói có lúc đang trì niệm các tướng tốt hay hiện ra. Các tướng tốt như là gì? Thấy chư Phật, Bồ Tát, Thánh Tăng. Thấy ví dụ như chúng ta niệm Phật cầu sinh Tây Phương thì thấy hàng cây báu hiện ra, hoặc thấy ao báu hiện ra, hoặc thấy gì đám mây báu hiện ra, hoặc thấy gì liên trì hiện ra, vân vân. Cảnh giới không phải ai cũng có cái thấy khác nhau. Có thể thì lại thấy mình được ngồi ở trên hoa sen báu, được thấy chư Phật Bồ Tát rồi lấy tay vàng xoa đầu thọ ký, rồi thuyết pháp cho nghe, vân vân. Đấy gọi là gì? Điểm lành tướng lạ. Vì sao có những điểm lành tướng lạ ấy? Đó chính là gì? Nhân lành đời trước. Nhiều đời nhiều kiếp về trước chúng ta đã gì? Đã tu tập, nhưng chưa được giác ngộ, chưa được giải thoát viên mãn. Cho nên nay chúng ta sinh ra được thân người, lại gặp Phật Pháp, lại gặp được pháp môn tịnh độ và tiếp tục tu hành. Cho nên cái nhân lành ở đời trước gì hiện ra khi chúng ta gì dũng mãnh, chúng ta tinh tiến, chúng ta nhất tâm niệm Phật, đạt được gì, đạt được gọi là niệm Phật thành phiến, thì thường là gì hay thấy căn lành hiện ra, tức là dùng tâm chuyên nhất thì căn lành ấy khai phát hiện ra. Có thể là thấy thì chư Phật Bồ Tát, hoặc là cảnh giới Tây Phương, cảnh giới thì thần tiên vân vân hiện ra. Nhưng các vị cũng lưu ý nhé, chúng ta niệm Phật cầu sinh Tây Phương mà thấy cảnh giới thần tiên hiện ra, điều này phải liệu chừng. Có nghĩa là phải gì? Chúng ta phải phải cẩn thận, dè chừng, không có chúng ta lại đi lạc vào gì ma cảnh giới thì nguy hiểm. Chúng ta niệm Phật phải đấy, cảnh giới Phật Bồ Tát Thánh Tăng Tây Phương, hoặc cảnh giới thanh tịnh của các cõi thanh tịnh của mười phương chư Phật hiện ra, thì đó là gì? Là tốt, là chân cảnh. Sự lý gì? Dung thông. Sự là chúng ta thì chúng ta niệm mà A Di Đà Phật để cầu sinh Tây Phương, thì lý là phải gì? Phải thấy cảnh giới gì Tây Phương, thấy Phật Bồ Tát vân vân đó, thì mới gọi là sự lý viên dung. Nay chúng ta niệm A Di Đà Phật mà cầu sinh tịnh độ mà thấy gì? Thấy cảnh tiên nữ bay trên trời, rồi các vị thần tiên ngao du bốn bể vui chơi thỏa thích ở trên các cõi trời. Chúng ta phải xem xét. Vì sao? Vì nhân với quả không hợp nhau. Cái trường hợp đấy, nhân chúng ta niệm Phật cầu sinh Tây Phương mà thấy cái quả là gì? Là các vị tiên đồng, tiên nữ, rồi tiên nam vui chơi, đùa bỡn, hưởng thụ năm dục trên các cõi trời, vân vân đó. Thì cái đó quả không đúng rồi. Nếu chúng ta vui theo là nguy hiểm. Vui theo là nguy hiểm các quý vị. Cho nên nếu chúng ta là nhân niệm Phật cầu sinh tịnh độ, thấy những cảnh giới thần tiên, cung vàng điện ngọc, lầu son gác tía, trên các cõi trời trùng trùng điệp điệp, thiên tiên vui chơi đùa bỡn thỏa thích, mà mình nhảy vô đó mình chơi, mình vui, dần dần là mình lạc đường đấy. Đấy. Cho nên Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không dặn các đệ tử của Ngài là gì? Người mà niệm Phật thì lúc ra đi nhất định phải thấy Phật thì mới đi. Niệm Phật A-di-đà mà thấy thì Thích Ca đến nhất định cũng không đi. Niệm A-di-đà Phật mà thấy thì Dược Sư Lưu Ly đến nhất định cũng không đi. Niệm A-di-đà Phật mà thấy thì thấy là Địa Tạng Bồ Tát đến nhất định cũng không đi. Vì nhân là niệm A-di-đà Phật thì phải thấy A-di-đà Phật thì đó mới là gì? Đó mới là nhân nào quả đấy. Đó. Còn niệm A-di-đà Phật mà thấy Dược Sư đến hay là thấy Thích Ca đến có thể là gì? Là thiên ma ba tuần nó gì? Hóa hiện ra để nó lừa chúng ta đấy. Vì nhân niệm một gì? Một cụ, mà quả lại một cụ gì đến thì chúng ta phải gì? Hòa Thượng bảo phải đánh một cái dấu hỏi vào đó. Tại sao chúng ta phát nguyện về Tây Phương Cực Lạc mà nay lại gì? Lại thấy là Đức Phật Dược Sư ở cõi tỉnh Lưu Ly Phương Đông đến. Chúng ta có nguyện về đấy bao giờ đâu. À, chúng ta không nguyện về đấy mà tự nhiên Ngài đến là có vấn đề. Đấy, cho nên Hòa Thượng Tịnh Không Ngài trong cái bài giảng ngày xưa tôi nghe Ngài dạy như thế, nay cũng nhắc nhở lại cho các Phật tử chúng ta. À, cho nên chúng ta thì là một hành giả tin sâu nguyện thiết một lòng trì niệm danh hiệu Đức Tử Phụ A Di Đà Phật để cầu sinh tịnh độ, nhất định lúc vãng sinh, lúc ra đi phải là A Di Đà Phật đến thì chúng ta mới đi. Hoặc nếu không thì phải đấy thì Quán Âm Thế Chí, hai vị Bồ Đại Bồ Tát và chư vị thánh chúng Tây Phương Cực Lạc chàng Phan Bảo Cái đến rước thì mới đi. À, nếu mà thấy thì Đức Phật khác đến này là nhất định này là có vấn đề rồi. Đấy, đây là lời của Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không lúc Ngài còn tại thế. Ngài chỉ dạy như vậy, chúng ta cũng nên thì nên lưu tâm và nên thì ghi nhớ để mà thực hành vậy. Thế còn thấy cảnh giới thiên tiên hiện ra thì gần như chắc chắn là có vấn đề rồi. À, cho nên đừng có đắm chấp vào đó. Ngày xưa chúng tôi đi học có học một cái câu chuyện, có ba anh em. Đó là Ngài Vô Trước, Ngài Thế Thân và Ngài Sư Tử Giác. Ba anh em Vô Trước và Sư Tử Giác. Vô Trước là anh cả, Sư Tử Giác là em út, còn Thế Thân là thứ hai. Ba anh em ruột cùng xuất gia. Thì Ngài Vô Trước và Ngài Sư Tử Giác thì tu theo Phật giáo Bắc Tông, tức là Phật giáo Đại Thừa đó. Và đặc biệt Ngài Vô Trước thì là vị chính là cái vị sáng lập ra này, ra cái Tông Duy Thức đó. Mà Tông Duy Thức thì thường họ phát nguyện là cầu sinh lên nội viện cung trời Đâu Xuất, diện kiến Bồ Tát Di Lặc, và nguyện sau này khi hội đủ duyên lành, Đức Đại Bồ Tát Di Lặc giáng sinh xuống nhân gian chúng ta, thành Phật ở tại Cội Long Hoa, chuyển bánh xe Pháp, thì các vị Bồ Tát, các vị thượng nhân phát nguyện sinh lên đó chính là để gì? Để sau này Đức Bồ Tát Di Lặc hạ sinh, giáng sinh xuống nhân gian để thành Phật giống như Đức Phật Thích Ca, thì các ngài đó gì? Các ngài cũng đi theo và phát nguyện làm đệ tử xuất gia hoặc tại gia của Đức Phật Di Lặc để hộ trì chính pháp, để trợ tuyên chính pháp, để hoằng dương chính pháp, cùng với gì? Cùng với thầy tổ của mình là Đức Phật Di Lặc. Cho nên Ngài Vô Trước và Ngài Sư Tử Giác là cầu sinh về cõi nội viện cung trời Đâu Xuất, cõi trời thứ tư của dục giới. Nơi đó là gì? có Đại Bồ Tát Ra Di Lặc đang cư trú ở nơi đó và Hoằng Pháp giáo hóa các bậc chư thiên và thánh chúng ở trên đó. Có ngài người em thứ hai của ngài Vô Trước chính là ngài Thế Thân lại xuất gia tu theo hệ phái Phật giáo Nam Tông, tức là mình gọi là phái Phật giáo Nguyên Thủy đó. Mà phái Nam Tông và phái Nguyên Thủy đó thì họ chỉ tin là gì? Họ chỉ tin vào có kinh A Hàm thôi, bốn bộ kinh A Hàm, đó là lời từ kim khẩu Đức Phật nói. Còn tất cả các kinh điển đại thừa như là kinh Di Đà, kinh Pháp Hoa, kinh Niết Bàn, kinh Dược Sư, kinh Địa Tạng vân vân, họ cho rằng đó không phải là Phật nói. Có nghĩa là tất cả cái hệ thống kinh điển đại thừa của chúng ta, họ cho rằng đấy là gì? Là không phải Phật nói, mà do là gì? Các tổ nói. Đấy, họ cho như vậy. Cho nên ngài Thế Thân xuất gia theo hệ phái Nam Tông và nói rằng hệ thống Phật giáo Bắc Tông là gì? Là tu theo Bà La Môn, tu theo bảng môn tà đạo, mượn lời Phật dạy để thành lập tông phái, vân vân. Cho nên ngài Thế Thân là gì? Trước tác 500 bộ luận. Chúng ta nhớ nhé, 500 bộ luận để bài xích hệ phái Phật giáo Bắc Tông. Và cho rằng Phật giáo Bắc Tông là gì? Là Phật giáo gọi là đa thần giáo, gọi là lợi dụng Phật giáo, gọi là Bà La Môn khóa Phật giáo, vân 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 vân. Đó, viết 500 bộ luận để bài xích Phật giáo Bắc Tông, để chuyển dương Phật giáo Nam Tông. Chúng ta biết, chúng ta viết được cuộc đời của chúng ta viết được 100 bộ sách đó gì, 100 bộ luận đó là gì, là giỏi lắm rồi. Xin thưa các vị, viết được một quyển sách mà có giá trị á là quý lắm rồi. Mà cụ gì, cụ làm 500 bộ luận để bài xích Phật giáo Bắc Tông, xiển dương Phật giáo Nam Tông. Một hôm á, em của ngài, em út á, là ngài Sư Tử Giác thưa với sư huynh của mình, đó là ngài Vô Trước, nói rằng bạch hòa thượng, tuy là anh em nhưng mà gì, là người xuất gia trước, là bậc thầy, cho nên bạch là hòa thượng. Bạch hòa thượng, xin hòa thượng hãy từ bi thương xót độ cho sư đệ, đó là Vô Trước, đó là Thế Thân. Thế Thân mấy năm nay cực lực bài xích giáo lý thầm thâm vi diệu của Đức Như Lai, viết 500 bộ luận để bài xích Phật giáo Bắc Tông, sợ rằng sau này em sẽ bị cái nghiệp về gì? Sợ rằng ngài Thế Thân sau này sẽ bị cái nghiệp về gì? Về khẩu, cho nên thọ khổ không biết bao giờ thoát ra được. Nghe em út là ngài Sư Tử Giác nói như vậy, thì ngài Vô Trước thì ngài cũng giả, ngài giả là mình bệnh gì, bệnh ốm và sắp chết, ngài giả bệnh, gọi là cáo bệnh để cho bình thường. Trước đây là gì? Ba anh em là vì ngài Thế Thân là theo Phật giáo Nam Tông, cho nên nói là gì, anh của mình và em của mình là theo Phật giáo Bắc Tông, là đi theo ngoại đạo, là u mê, là mê tín dị đoan, là không có trí tuệ, không nhận ra đâu là Phật giáo chân chính, Phật giáo đích thực, mà đi theo cái hệ thống Phật giáo Bà La Môn như thế, vân vân. Cho nên bài xích, vì vậy mà anh em còn gì, không đến thăm nhau nữa. Đấy, đến nỗi như thế không đến thăm nhau. Và khi mà nghe em là Sư Tử Giác thưa thỉnh, thì anh là Vô Trước, anh cả Vô Trước đồng ý để đem cái duyên để độ cho em của mình là Thế Thân. Bây giờ thì có bảo đến thì chắc chắn ông Thế Thân ông không đến, thầy Thế Thân thì cũng sẽ không đến. Vì sao? Vì thầy Thế Thân đang nghĩ là gì? Anh của mình và em của mình là thầy Vô Trước và thầy Sư Tử Đắc là gì? Đi sai đường. Bây giờ mình mà đến thì có khi các vị là nghĩ là mình thế này nọ kia, cho nên á, ngài Vô Trước phải dùng cái phương tiện đó là cáo bệnh. Cáo bệnh chứ sao? Tức là giả bệnh á, nằm ốm bệnh là sắp chết. Bệnh nặng là sắp chết. Bây giờ cho thì cho ngài Sư Tử Đắc đến chùa của ngài Thế Thân báo rằng là gì? Là huynh trưởng. Huynh trưởng tức là ngài Vô Trước thì đang ốm rất nặng, có thể sẽ không qua khỏi trong mấy ngày tới. À, sư huynh thì hãy nghĩ đến cái tình anh em. Hãy đến gì? Hãy đến thăm huynh trưởng một lần trước khi thầy ấy nhắm mắt xuôi tay về thế giới bên kia. Khéo léo như thế, cho nên lúc đấy thì ngài Thế Thân không còn cách nào khác, đó là gì? Đó là phải đến để thăm anh trai của mình là thầy Vô Trước. Đến thăm thì lúc đó thầy ngài Vô Trước đấy, ngài nằm ngay cái bên khừ khừ và là kiểu như ốm nặng lắm. Thế ngài Vô Trước bảo nói với em của mình là Thế Thân rằng trước khi anh đi về với Phật, anh còn có một cái tâm nguyện duy nhất ở trong đời của anh chưa làm được, cho nên bây giờ mà ra đi thì áy náy lắm. Thế thì em mới hỏi anh rằng vậy thì anh còn cái tâm nguyện gì nữa, cái nói ra xem, nếu mà em có giúp được gì thì em sẽ giúp. Ngài Thế Thân nói với anh như thế. Vô Trước mới bảo rằng cũng không có gì là to tát lắm, nhưng vì thân của anh bây giờ gì đau bệnh, mắt thì mờ, thân thì đau, cho nên không làm được mà thôi. Còn với người bình thường thì cũng dễ thôi. Nói như vậy thì ngài nghe anh nói như vậy thì em là Thế Thân, là vậy thì anh cứ nói xem. Vô Trước bảo rằng chẳng là mấy tháng trước anh mới có viết xong một bộ luận, nhưng viết xong rồi chưa kịp gì nhuận văn lại mà nay đã gì bị bệnh nặng như thế này. Không biết là cái bộ luận đó đúng sai ra sao. Cho nên cái mong muốn của anh duy nhất bây giờ đó là được nghe lại cái bộ luận đó một lần cuối, xem có đúng hay sai. Đúng thì để, mà sai thì sửa, hoặc không dùng được thì bỏ. Nói với em là Thế Thân như thế. Ngài Thế Thân thấy thì cũng đơn giản thôi mà, có mỗi cái đọc kia, có gì đâu. Thế là liền nói với anh là gì? Thế thì được rồi, anh cứ yên tâm thì nằm để nghỉ ngơi dưỡng bệnh. Em sẽ ở lại đây mấy ngày để đọc hết cái gì bộ sách của anh gì để cho anh nghe. Chúng ta thấy phải dùng được cái phương tiện như thế mà anh em ruột ở ngoài đời đấy nhá. Anh em ruột đấy. Nhưng mà lại đi mỗi người ở một con đường, cho nên không gặp được nhau. Phải dùng đến cái phương tiện thiện xảo như thế. Và ngay trong ngày hôm đấy, ngài Thế Thân ngồi đọc hết cái bộ sách của anh đã viết ra trước đây để cho anh nghe. Thực tế anh có ốm đâu. Thực tế cái bộ luận đấy thì anh là người thuộc lòng rồi, viết ra mà. Vì sao mà thuộc lòng? Vì cái bộ luận ấy chính là gì? Là Đức Đại Bồ Tát Di Lặc thị hiện xuống ở trong gì? Đại định tức là ở trong thiền định của ngài vô trước á, ngài ngồi thiền và được gì Bồ Tát Di Lặc thì hiện xuống và gì để thuyết cho nghe. Cho nên sau khi xuất định, ngài vô trước gì viết lại toàn bộ các bài kệ đấy, đó chính là gì, đó chính là bộ Duy Thức Học, sau này phát triển lên gì lên Bách Pháp á, Minh Môn Luận đó, tức là nói về Bát Thức Tâm Vương và 51 Thức Tâm Sở đó. Chúng ta nhớ cái đấy không phải Đức Phật nói nhé. Bộ đấy là gì, là do Đại Bồ Tát Di Lặc ở trên cung trời ở Đâu Xất thì hiện xuống nhân gian thuyết gì, thuyết để cho ngài vô trước nghe. Ngài vô trước thì ở trong đại định, tức là ngồi thiền định đó, và được Bồ Tát Di Lặc thuyết cho nghe. Sau khi xuất định, ngài đem ghi chép lại, viết lại, và cái bộ luận đó ngài chính là gì, cáo bệnh giả ốm để độ cho em mình, đọc lại cái bộ luận đấy sau khi viết xong. Sau khi viết lại hết, ngài Thế Thân đọc hết cái bộ luận đó cho anh nghe. Nhưng đọc không phải là đọc chứ đọc sách đọc hết là thôi đâu, ngài phải giả vờ là gì ốm nặng, cho nên đọc được khoảng độ tầm vài trang thì giả vờ là thôi anh mệt lắm rồi, tôi hôm nay nghỉ ở đây để làm gì, để cho em ở lại gì với mình 2, 3, 4, 5 hôm. Cái thứ nhất là cái tình cảm anh em nữa, bao nhiêu năm xa nhau, từ khi xuất gia mỗi người học theo một gì một pháp, cho nên không ngồi được với nhau. Em thì cũng muốn độ cho anh, nghĩ rằng anh thì đi sai đường lạc lối. Anh thì cũng muốn độ cho em, nghĩ rằng em tu như vậy biết bao giờ để thành Phật, vân vân. Cho nên là không thể nào mà gặp nhau được, không thể nào mà ngồi với nhau được. Cho nên lần này thì tìm cái cách để gọi là kéo dài thời gian để cho anh em huynh đệ được gần gũi với nhau. Cái thứ nhất là cái tình cảm máu mủ ruột rã nó cũng gì, nhân từ đó nó cũng dễ thông cảm cho nhau hơn. Đấy là chỉ một phần nhỏ của người xuất gia thôi. Điều quan trọng nhất là giữ em lại bên cạnh mình. Em đọc gì cái bộ luận đấy, đọc vài trang thôi thì dừng lại để sao, để cho em suy nghĩ đó. Chứ còn đọc hết như đọc sách á, nhưng mình đọc sách thì lấy cái quyển niệm Phật thập yếu này này, thưa các quý vị này, đem ra đọc thì một ngày là hết chứ bao nhiêu. Nếu chỉ đọc từ sáng tối cứ thế mà đọc á, cho nghe như đọc sách á, không đến một ngày là hết đâu. Nhưng các vị giả thế, hôm nay là bài giảng thứ 100 rồi, mà mới đến gì? Đến 100 trang 207. Còn tổng cái gì, quyển sách này là đến gì? Mấy trăm trang xem nào. Tổng là đến 331 trang. Mà giảng đến 100 gì? 100 bài rồi. Hôm nay là bài tròn thứ 100. Mà mới có gì? Hết 2/3 thôi. Đọc, suy nghĩ. Thì là nó mới ra vấn đề. Cho nên ngày vô trước, ngày nói rằng đọc được khoảng vài trang rồi, ngày bảo là thôi anh mệt quá, anh không nghe được nữa, thôi chiều nghe tiếp. Sáng đọc mấy trang, chiều lại đọc vài trang, xong rồi thì tối lại đọc vài trang, xong rồi sáng mai lại đọc vài trang. Đấy. Như thế thì mấy ngày mấy đêm ngài Thế Thân phải ở bên cạnh để đọc sách cho anh nghe. Mỗi buổi đọc sách xong, vì ngài Thế Thân là gì, là một vị đại luận sư mà, rất là giỏi. Ngài viết đã viết 500 bộ luận trong một thời gian có mấy năm trời cơ mà các quý vị, rất giỏi chứ không phải là không. Cho nên đọc đến đâu, cái nào chưa hiểu thì lại hỏi anh của mình, tại sao cái bộ luận này anh lại viết như thế, vân vân. Thì khi đó thì anh là vô trước lại nhân cái cơ hội đó để nói với em, giảng nghĩa cho em vì sao cái đoạn đấy lại nói như thế. Ví dụ như nói về xúc tác ý, thọ tưởng tư, dục thắng giải, niệm định tuệ, thì thế nào là xúc, thế nào là tác ý, thế nào là thọ, thế nào là tưởng, và thế nào là tư. Đấy, xúc tác ý, thọ tưởng tư, dục. Thắng giải, niệm định tuệ. Cái gì mà em không biết thì hỏi, hỏi thì anh gì, anh lại nhẹ nhàng để giải thích cho em nghe. Cho nên mục đích là gì? Không phải là cần người đọc sách, mà là gì? Mà là muốn là gì? Em đến để nghe về giáo lý Phật giáo Đại Thừa Thâm Thâm Vi Diệu. Cho nên đọc nó mới kéo gì? Cái bộ duy thức nó rất ngắn thôi. Nhưng mà tại sao là phải đọc đi? Đến 3-4 ngày đêm, mỗi một ngày thì 3 thời sáng, chiều, tối. 3 thời như thế. Cái cơ bản là gì? Giảng lại cho em nghe. Và khi mà đọc hết quyển duy thức đó, gặp quyển sách lại, cũng chính là lúc mà em trai thế thân là gì? Quỳ xuống và xin lỗi anh, sám hối với anh trai mình, và nói rằng em từ trước đến nay cứ tự cho mình là bậc gì thông minh trí tuệ hơn người, cứ tự cho mình là đi đúng cái chính pháp, cho nên em đã từng em mới viết ra 500 bộ luận để bài xích gì giáo pháp con đường mà anh và sư đệ đã chọn, tức là ngài sư Tử Giác và sư đệ đã chọn. Cho nên nay em cho dù có ăn năn sám hối như thế nào đi chăng nữa cũng không rửa được cái tội ấy. Cái tội gì? Báng pháp, cái tội hủy pháp, và cái tội gì? Khinh nhờn coi thường pháp. Như thế thì cái tội của em gì? Có đọa A Tỳ địa ngục, đời đời kiếp kiếp cũng không thể trả hết được. Cho nên nói xong như vậy liền là gì? Liền là muốn là đi tự vẫn, muốn là cắn lưỡi để tự vẫn. Vì nói là gì? Vì nghĩ rằng mình dùng cái lưỡi này để gì? Để bài xích Phật giáo Đại Thừa, Phật giáo Bắc Tông. Cho nên định cắn lưỡi để tự tử trước mặt anh để tạ tội. Thì lúc đó ngài vô trước mới nói với em mình là thế thân là gì? Con người ta sống ở trên đời, ai mà chẳng có lúc làm sai. Chỉ có bậc thánh nhân xuất thế, thì hiện ra để phổ độ chúng sinh mới không làm sai mà thôi. Còn hàng phàm phu tục tử, trên cầu Phật đạo, dưới độ chúng sinh, báo Phật ân đức, tiếp dẫn hậu lai, còn là phàm phu đang trên bước đường tu hành như vậy, ai mà chẳng có lúc sai. Sai mà biết sửa thì mới là gì? Bậc hiền nhân quân tử vậy. Em cho rằng lấy cái chết để sửa cái sai thì cái chết của em không đem lại hiệu quả lợi ích gì cho đời vậy. Chi bằng em gì? Hãy lấy cái tấm thân ấy, cái đôi tay ấy, cái gì? Cuống lưỡi ấy để gì? Để sám hối, chân thành sám hối. Trước đây em dùng đôi tay để viết ra 500 bộ luận để bài xích Phật giáo Đại Thừa. Em dùng cái lưỡi của em để giảng 500 bộ luận ấy cho hành giả đại chúng vô số nghe để bài xích Phật giáo Đại Thừa. Thì nay em cũng lấy đôi tay ấy để gì? Viết ra những cái bộ luận nói lên cái gì? Sự ăn năn sám hối của em, để giải thích với mọi người cái thấy biết của em trước đây là gì? Chỉ là một phần nhỏ nhỏ ở trong gì? Trong biển Phật pháp rộng lớn mà thôi. Cái thấy biết của em trước đây giống như chỉ là một gì? Một quả đồi ở trong một gì? Một đại ngàn, tức là một khu rừng, một cánh rừng mênh mông ngút ngàn mà thôi. Một quả đồi Nó chỉ là gì? Một góc nhỏ trong cái cả một cái cánh rừng xanh bạt ngàn kia vậy. Một góc biển không phải là gì? Tất cả biển đâu. Một nhánh sông không phải là tất cả gì? Các con sông. Một cái hồ không phải gì? Tất cả ao hồ ở trên thế gian. Cho nên trước em gì? Hiểu, đem cái hiểu nhỏ nhoi của mình để nhìn nhận cái biển rộng Phật Pháp, lấy cái kiến thức bằng gì? Bằng ao hồ của mình để lường gì? Lường cái tính rộng lớn, mênh mông Phật Pháp như biển cả. Thì nay chi bằng em lại lấy chính cái đôi tay ấy để em nói lên cái sự ăn năn sám hối của mình. Em lấy chính cái gì? Cái cuống lưỡi, cái lưỡi của em á, miệng lưỡi của em á, để nói lên những cái sự ăn năn sám hối thật lòng của mình. Nghe anh nói như vậy cho nên ngài Thế Thân liền là sụp đầu xuống lại dưới cái giường bệnh của anh và nói rằng em đã hiểu rồi. Và em gì? Từ nay trở đi nguyện sẽ gì? Sẽ đem hết cái tâm huyết để mà phụng sự đạo pháp, để khiến cho gì? Tăng ni cả hai gì? Hệ phái Bắc và gì? Và Nam sống hài hòa với nhau vậy. Cho nên ngài bắt đầu từ đó về sau, ngài là viết ra 500 bộ luận nữa để gì? Để nói lên cái sự mầu nhiệm của Phật giáo Bắc Tông, và đồng thời cũng là gì? Để cho gì? Hai hệ phái giữa Nam và Bắc có thể ngồi lại được với nhau, gặp nhau ở một điểm nhất định, đó chính là gì? Cùng đến cái đích giải thoát với nhau vậy. Và từ đó trở đi ngài trở thành một bậc gì? Luận sư nổi tiếng. Sau khi nghe em của mình phát nguyện như vậy thì anh bắt đầu gì? Ngồi phát dậy luôn. Cậu ốm đâu? Ốm đâu? Gọi là cáo bệnh để gì? Để độ gì? Độ chúng. Để cáo bệnh độ em trai ruột của mình vậy. Cáo bệnh độ tăng thì đúng hơn. Em trai là một vị đại luận sư theo Phật giáo Nam Tông và giáo Nguyên Thủy rồi. Cho nên chúng ta thấy sau này ngài Thế Thân chính là người kế thừa cái dòng pháp của anh trai ruột của mình là ngài Vô Trước. Mà ngài Thế Thân còn gì? Còn phát triển mạnh hơn nữa cơ. Vì ngài rất là giỏi. Anh đã giỏi rồi nhưng mà em gì? Còn trí tuệ hơn. Còn siêu việt hơn. Chúng ta thấy ngài viết 1.000 bộ luận. Chúng ta thấy 1.000 bộ luận. 500 bộ luận về Phật giáo Nam Tông và 500 bộ luận về Phật giáo gì? Bắc Tông. Và quan trọng nhất là sau này 500 bộ luận sau này, một phần là để sám hối cái việc gì trước đây mình bài xích Phật giáo Bắc Tông, còn một phần là không phải là bài xích lại Phật giáo Nam Tông, mà là để gì? Cho hai hệ phái Nam Bắc là gì? Hài hòa với nhau. Lấy những cái chính pháp như là Tứ Diệu Đế hoặc là 37 phẩm trợ đạo để giải thích cho gì? Cho Phật giáo những giáo lý thầm thâm vi diệu của Phật giáo Đại Thừa Bắc Tông. Và lấy những cái giáo lý thầm thâm vi diệu Đại Thừa Bắc Tông liên hệ với gì? Với các pháp gì? Căn bản của Phật giáo gì? Nam Tông hay còn gọi Phật giáo Tiểu Thừa đó. Có những sự liên hệ chặt chẽ với nhau. Có sự liên hệ chặt chẽ với nhau. Và nói rằng gì? Những giáo pháp như là Tứ Niệm Xứ, Tứ Chính Cần, Tứ Như Ý Túc, Ngũ Căn, Ngũ Lực, Thất Bồ Đề Phần, Bát Thánh Đạo Phần đó là gì? Là hạt giống. Là hạt giống. Là gì? Mầm cây non mới mọc. Còn lục độ vạn hạnh đó chính là gì? Cây lớn trưởng thành đơm hoa kết trái, đem lại lợi ích cho gì? Cho nhân sinh vạn vật. Chúng ta biết cây lớn mà không có gì hạt giống thì có cây lớn không? Không có cây giống, cây non có hạt, có cây lớn không? Không. Mà cây hạt giống mới mọc lên thành cây non, con sâu nó ăn mất đi rồi, đem lại lợi ích gì cho xã hội không? Cho đời không? Cũng không. Hoặc là nó chỉ lớn được tí tí thôi, đem chặt vỏ phèng nó đi thì cũng không ăn thua. Cho nên Ngài Thế Thân chính là cái người mà khiến cho giữa Phật giáo Nam Tông và Bắc Tông có sự hài hòa với nhau, không bài xích nhau và không gọi nhau là gì, là bảng môn tà đạo, là bà la môn hóa Phật giáo nữa, và bên này cũng không gọi bên kia là gì, là độc kỳ thiện nữa. Độc kỳ thiện là sao? Là nói rằng ý bên Phật giáo đại thừa trước đó thì nói gì, những người tu theo Phật giáo tiểu thừa là gì, chỉ tu cho bản thân thôi, không đem lại lợi ích cho ai cả, cho nên gọi là độc kỳ thiện. Đấy. Đấy. Giống như người có một chiếc xe nhưng mà chỉ đi có một mình thôi, trên một đoạn đường chẳng muốn chở ai đi cả, vân 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 vân. Trước đây các cụ sám hối, các cụ cứ bên nào cũng đẩy cái gì, cái sự uy nghiêm và thanh tịnh của giáo pháp, con đường pháp môn của mình theo lên, còn những pháp môn khác mà không phải thì các cụ bài xích, các cụ cho đi xuống, vân vân. Nhưng mà đến thời Ngài Thế Thân thì giữa Phật giáo Nam Tông và Bắc Tông sống hài hòa với nhau. Đó. Cho nên chúng ta thấy 500 bộ luận về sau, Ngài không bài xích Phật giáo Nam Tông, nhưng mà Ngài đem Phật giáo Nam Tông để chứng minh cho Phật giáo Bắc Tông, đem Phật giáo Bắc Tông để giải thích cho Phật giáo Nam Tông. Đó. Những bộ luận của Ngài thiên hướng như vậy, cho nên khiến cho cả hai bên thượng tọa bộ và đại chúng bộ sống hài hòa với nhau. Đấy. Và đặc biệt trong ba anh em này, ba anh em khi mà cùng nhau thống nhất để tu tập theo pháp môn duy thức rồi thì cả ba anh em đều phát nguyện là sinh lên cõi trời Đâu Xuất, vào nội viện cung trời Đâu Xuất để gặp Bồ Tát Di Lặc, và nguyện là sau này Đức Bồ Tát Di Lặc giáng sinh thành Phật thì các ba anh em cũng phát nguyện hạ sinh để thị giả Đức Phật Di Lặc, nguyện làm đệ tử Đức Phật Di Lặc, giống như Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, A Nan Ca Diếp, Ma Ca Chiên Diên, Ưu Ba Ly vân vân đó. Các vị biết rằng tất cả các vị này đều là Bồ Tát, đều ngự với Đức Phật ở trên cung trời Đâu Xuất. Khi Đức Phật là Bồ Tát Hổ Minh trên cung trời Đâu Xuất giáng sinh vào cung vua thì các ngài cũng hạ phàm xuống nhân gian. Khi Đức Phật xuất gia thành Phật, khi Hổ Minh Bồ Tát hạ sinh xuống nhân gian vào cung vua Họ Thích, có tên là Thái Tử Tất Đạt Đa đó, 19 tuổi xuất gia, 30 tuổi thành đạo đó, tức là thành Phật đó, thì các vị đệ tử của ngài ở trên cung trời Đâu Xuất cũng giáng sinh xuống và đi theo ngài. Lúc đó thì khi Bồ Tát Hổ Minh thành Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni thì các ngài kia đi theo cũng thành đệ tử như là Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, A Nan Ca Diếp vân vân. Cho nên chúng ta học kinh Pháp Hoa mới thấy tất cả các vị tỷ khiêu được thọ ký đó đều là những vị những vị Bồ Tát đã từng theo Đức Phật Thích Ca từ nhiều đời nhiều kiếp về trước rồi. Tức là thầy trò đã theo nhau từ vô thủy kiếp đến nay rồi, vô số kiếp đến nay rồi. Nay Phật thành đạo thì các vị đó thành là đệ tử, thì hiện là hàng thanh văn A La Hán để hộ trì chính pháp cho Đức Phật. Cho nên trong kinh Pháp Hoa Đức Phật mới thọ ký cho các tỷ khiêu thành Phật là như thế, thọ ký cho hàng thanh văn thành Phật như thế. Các vị Bồ Tát đã thấy lạ, từ trước đến nay chỉ thấy Đức Phật thọ ký cho hàng Bồ Tát thành Phật, nay mới thấy Đức Phật lại thọ ký cho thanh văn thành Phật mới thấy lạ. Cho nên các vị Bồ Tát đã đứng lên thưa thỉnh nhà Đức Phật: Thích Ca, trước đây con chỉ thấy ngài thọ ký cho Bồ Tát thành Phật, chưa bao giờ thấy ngài thọ ký cho thanh văn thành Phật. Nay tại sao á, lại chúng con lại thấy thì ngài thọ ký cho hàng thanh văn hình Phật. Đức Phật đã trả lời á, với Bồ Tát á, thường tinh tiến là gì? Không phải là gì? Các vị này á, là thanh văn là bình thường đâu, mà toàn là những vị gì? Bồ Tát, Đại Bồ Tát đã từng theo Đức Như Lai nhiều đời, nhiều kiếp quá khứ về trước. Vì muốn rộng độ chúng sinh, cho nên khi Như Lai thì hiện thành Phật, cho nên các vị Bồ Tát, Đại Bồ Tát này thì hiện thành gì? Thành hàng thanh văn đệ tử xuất gia của ta, để hộ trì và trợ tuyên chính pháp của ta. Cho nên nay ta mới thọ ký cho hàng thanh văn được thành Phật. Đó, đọc Kinh Pháp Hoa chúng ta thấy cái điều đó. Trở lại câu chuyện đang nói là ngài ba anh em Vô Trước Thế Thân và Sư Tử Giác đều phát nguyện là sau khi xả bỏ thân sinh lên cung trời Đâu Xuất, vào trong nội viện để thị giả Đức Phật Di Lặc. Ba anh em thì ngài Sư Tử Giác là em út, nhưng mà lại gì? Lại đi trước. Sau đó này, đến ngài Thế Thân, ngài Sư Tử Giác đi trước, tức là gì? Viên Tịch đó, 6 năm trời vẫn không thấy quay lại tin tức gì cả. Ba anh em nói với nhau là gì? Người nào vãng sinh lên cung trời Đâu Xuất thì phải vãng sinh lên đó rồi thì phải gì? Phải đi về để báo lại cho gì? Cho người còn lại biết là gì? Đã vào được nội viện cung trời Đâu Xuất rồi. Em út Sư Tử Giác thì tịch 6 năm vẫn bặt vô âm tín. Đến năm thứ 6 thì em thứ 2 là ngài Thế Thân lại viên tịch. Chờ đến 3 tháng sau vẫn bặt vô âm tín, chẳng thấy hai em đâu. Tức là gì? 6 năm 3 tháng hai người em ra đi, về với phát nguyện về với Bồ Tát Di Lặc, nhưng mà vẫn gì, bạt vô âm tín chưa thấy đâu. Ngài Vô Trước là anh cả, nhưng mà gì? Ngài lại ở nhân gian thì gọi là sống thọ hơn, thọ hơn hai em. Em út đi trước, đi em dưới thai. Ngài Vô Trước chờ đến 6 năm 3 tháng vẫn không thấy hai đứa em xuống báo tin cho mình. Về một hôm, ngài Vô Trước đang ngồi thiền định ở trong thiền thất, tự nhiên thì thấy quang minh ánh sáng rực rỡ khắp phòng. Bây giờ một vị Bồ Tát hiện ra, và đó chính là gì? Em thứ hai của mình là ngài Thế Thân. Lúc này ngài Thế Thân không ở cái dạng gì hình thanh văn nữa, mà gì? Ngài chính là gì? Cũng là một vị Đại Bồ Tát. Bây giờ ngài thì tu chứng rồi, ngài mới trở về cái chân thân của ngài, đó chính là một vị Đại Bồ Tát. Đó, thì một vị Bồ Tát quang minh rực rỡ, cưỡi tà tòa sen báu đi xuống trước mặt, rồi ngài Vô Trước nhận ra là gì? Đây chính là gì? Em mình. Vừa nhận ra như vậy thì Bồ Tát Thế Thân liền từ trên tòa sen bước xuống đỉnh lễ anh mình. Vừa đỉnh lễ xong thì anh nói rằng gì? Tại sao các em lại để gì cho anh chờ lâu như thế? Chờ đến 6 năm 3 tháng mà bây giờ em mới quay lại đây báo tin cho anh. Còn em út đâu? Em út là Sư Tử Giác đâu mà 6 năm rồi vẫn chưa thấy đâu? Còn em tại sao 3 tháng nay gì mới thấy quay lại? Tức là từ khi chết, từ khi ngài xả bỏ báo thân, thế gian gọi là chết thì mình gọi là thị tịch hay là viên tịch thì mới đúng. Mình gọi là chết là không đúng. Phật giáo chúng ta các ngài như thế gọi là viên tịch, hoặc là các ngài thị tịch. Ở thế gian thì gọi là chết. Chết thì không biết là mình đi về đâu, gọi là chết. Còn viên tịch ấy, thế này làm tròn cái công viên quả hạnh của mình là đi về với Phật, nhập Niết Bàn thì gọi là viên tịch. Nhưng bây giờ cái từ viên tịch thì nó cũng chỉ chung cho tất cả các sư, ai mất cũng gọi là viên tịch hết. Chả biết có viên tịch hay không, hay là ba đường ác hiện ra nó lôi xình xịch vào đó. Nhưng mà vẫn đọc tiểu sử vẫn là hoành tráng lắm, vẫn gọi là công hạnh viên ngã, công hạnh viên mãn gì, đại đức hay là ni trưởng ni sư hòa thượng gì, quẩy gót về Tây hay là gì, thị tịch về Tây, vân vân, hay là nhẹ nhàng xả bỏ báo thân ra, đi về Tây Phương, hay là nhẹ nhàng xả bỏ báo thân, nhập vào cảnh giới gì, vô dư, niết bàn, tịch tịnh, vân vân. Nhiều khi là cũng lạm xưng là cũng rất là nguy hiểm. Nhưng mà thôi, cái này thì nó từ xưa đến nay như thế rồi, chúng ta không thể cải đổi được. Cứ gọi là mặc nhiên, tức là yên lặng, kệ. Đấy, đang nói câu chuyện mà Ngài Vô Trước hỏi em. Thì lúc đấy em mới nói rằng là, dạ thưa anh, ngay sau khi xả bỏ báo thân, em sinh lên, hóa sinh lên trên nội viện cung trời Đao Xuất. Vào trong đó, em chỉ có kịp là gì ạ? Đi nhiễu Đức Bồ Tát Di Lặc ba vòng và trở về bản tọa, tức là trở về chỗ ngồi của mình đó, và liền ngồi vào đó một cái, liền nhập định và trở xuống đây để báo cho anh biết ngay. Đi mới có ba vòng ở trên cung trời Đao Xuất, là quái trời thứ tư, đi nhiễu có ba vòng. Các quý vị, các vị cứ nghĩ đi, các vị lên đây để xá thầy, vừa xá và đi gì quanh thầy ba vòng như này hết bao nhiêu phút hả? Một phút thôi các quý vị. Thầy cứ cho gì là xá này, đi ba vòng này, xong là về chỗ cũ đứng này, lễ ba lễ này, và trở về chỗ ngồi của mình 5 phút. Chúng ta 5 phút ở trên cung trời Đao Xuất, dưới nhân gian chúng ta gì mất 3 tháng 90 ngày. Áng chừng 5 phút thôi, chứ không biết là mấy phút, nhưng mà áng chừng cứ cho là khoảng 5 phút như vậy, nhiễu đi nhiễu 3 vòng, lễ ba lễ, quay về chỗ ngồi, thầy cứ cho là 5 phút. Áng áng thế, nhân gian chúng ta gì đã 90 ngày trôi qua rồi. Thế lúc đó Ngài Vô Trước hỏi em của mình là thế thân là gì, vậy thì Sư Tử Giác đâu, có gặp nó không, có gặp em không? Ngài thế thân nói với anh của mình là dạ thưa anh, khi em đi lên, đi qua thấy một vị thiên tử hào quang sáng chói, có vô số gì những cung tần mỹ nữ, kẻ hầu người hạ theo sau, vui chơi đùa bỡn với nhau ở nơi gì, ở nơi một cái nơi mình cứ gọi là cái cảnh trên các quái trời, thì nó có nơi thắng cung điện, cái nơi gì, một cái nơi, một cái cung điện của thiên tử đó, ở ngoài sân thì rất là trang nghiêm đẹp đẽ lộng lẫy. Em đi qua đó nhìn thấy và biết rằng gì, đó là sư đệ Sư Tử Giác. Sư đệ Sư Tử Giác thấy em chạy ra chào em một cái, và rồi lại nói gì, thôi anh cứ gì cứ đi vào đỉnh lễ Đại Bồ Tát Di Lặc đi, em đang bận lắm. Cho nên nói như vậy xong liền lại chạy ra, tiếp tục chạy sang vui chơi đùa bỡn với các vị thiên tử và các vị tiên nữ khác. Chúng ta thấy đáng sợ chưa? Một đời tu hành trì trai giữ giới cũng trở thành một cái vị luận sư nổi tiếng, nhưng mà kém hai anh mình là Vô Trước và Thế Thân thôi. Cũng rất là giỏi, rất nổi tiếng, trì trai giữ giới, tu tập thiền định để mà lên được cung trời Đao Xuất không phải đơn giản. Nhưng mà lại gì? Đi lạc ra ngoại viện. Lạc ra ngoại viện. Còn Bồ Tát Di Lặc thì ở trong nội viện. Còn Ngài Sư Tử Giác này đi lạc ra ngoại viện, tức là sinh lên đó nhưng mà lạc ra ngoại viện. Sinh vào trong là con gì? Là thiên tử, tức là con của vua cõi trời nơi đó. Cho nên hưởng 5 món dục, tài sắc hương thực thủy, sướng quá. Chúng ta biết là con nhà đại gia ở thế gian, chúng ta sinh ra thì nó đã hưởng cái thú vui ở thế gian, nó đã gì, nó đã sướng rồi. Nhưng hưởng thú vui trên quái trời thứ tư là quái trời đâu xuất ra gì, nó còn gấp hàng trăm nghìn vạn ức triệu tỷ lần nữa con của đại gia ở thế gian chúng ta này nữa. Đấy, cho nên cái thời gian anh em gặp nhau chỉ ra xá chào một cái và nói rằng thôi anh cứ đi đi, đi vào nội viện để gặp đại Bồ Tát Di Lặc đi, em bận lắm, nói rồi một cái là quay lưng là chạy vào chơi tiếp. Ngài vô trước nghe như vậy liền là lắc đầu nói rằng vậy là ta đã mất đi một đứa em rồi, tức là lạc ra ngoại viện hưởng cái cảnh vui ngũ dục của chư thiên thì sẽ không gì, không thể tu tập được nữa, không thể cầu đạo giải thoát được nữa, mà chỉ ở đó để gì? Hưởng phúc do đời trước tu hành mà thôi. Đấy, cho nên qua đây chúng ta mới thấy rằng Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không nói là người niệm A Di Đà Phật để cầu sinh Tây Phương thì nhất định phải là A Di Đà Phật đến thì mới đi. Còn thấy Thích Ca Mâu Ni Phật đến, hoặc là Dược Sư Lưu Ly Quang Vương đến, hoặc lấy thấy chư thiên đến đón, hoặc thấy gì bất cứ vì Bồ Tát Thánh Tăng nào hoặc là chư thiên ở cõi nào đến đón ấy, nhất định không đi, mà phải gì? niệm bao giờ gì A Di Đà Phật đến đón thì mới đi. Vì sao? Vì Ngài bảo rằng Đức Từ Phụ A Di Đà Phật trong kinh Vô Lượng Thọ khi còn hành Bồ Tát Đạo, Ngài đối trước Đức Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai mà phát nguyện rằng 48 đại nguyện Ngài đều phát nguyện gì? nguyện đều vì chúng sinh khắp trong 10 phương thế giới. Tự chung lại trong đại nguyện thứ 18, Ngài nguyện là gì? Nếu sau này khi con thành Phật, có chúng sinh nào nghe thấy danh hiệu của con mà gì sinh tâm vui mừng hoan hỷ tín thọ phụng hành, một lòng xưng niệm danh hiệu con được gì 10 niệm thôi, đem công đức ấy hồi hướng muốn phát nguyện muốn sinh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, tức là cõi nước của con, mà con gì con không đến tiếp rước người đó, chẳng khiến cho người đó được như nguyện nữa, con thề không thành chính giác đó. Cho nên Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không khuyên chúng ta gì cứ phải niệm bao giờ cho thấy A Di Đà Phật đến rước thì mới đi, còn không phải A Di Đà Phật đến rồi cứ gì lắc đầu làm nũng tí đi. Đấy. Vì sao? Vì nếu A Di Đà Phật mà không đến thì A Di Đà Phật sẽ gì, Ngài sẽ mắc vào cái tội đại vọng ngữ, vì Ngài đối trước Đức Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai mà phát nguyện như vậy mà. Chúng sinh khắp trong 10 phương thế giới trước khi xả bỏ báo thân niệm 10 niệm, tức là trong cái giai đoạn mà thân trung ấm gì nó chưa sinh ra, cái thân trung ấm vẫn còn ở trong thân ấy, mình gọi là trước khi tắt hơi thở đó, người đó thì chỉ cần niệm 10 niệm và đem cái 10 niệm ấy, 10 câu niệm Phật hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật đấy, hoặc là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật đấy, để hồi hướng cầu sinh Tây Phương. A Di Đà Phật nếu mà không hiện ra để tiếp rước thần thức của người đó thì A Di Đà Phật mắc vào cái tội gì? Đại vọng ngữ. 10 phương chư Phật đấy thì sẽ không Đức Phật nào chơi với Đức Phật A Di Đà nữa. 10 phương chúng sinh cũng không chúng sinh nào thì cung kính và tôn trọng tin theo Đức Phật A Di Đà nữa. Đúng không? Cho nên A Di Đà Phật thì chắc chắn Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không khuyên chúng ta thì chắc chắn Ngài sẽ đến. Niệm 10 niệm nếu chưa thấy thì niệm tiếp, niệm cho đến khi mình còn không niệm được ở đối ở trong gì miệng không niệm được nữa thì gì? Niệm trong tâm, tâm không niệm được nữa tức là gì, là chết rồi, tức là gì, hơi thở đã hoàn toàn dứt bặt rồi, thân trung ấm gì sinh ra. Trong giai đoạn đó A Di Đà Phật nhất định sẽ phải gì đến để rước chúng ta. Cho nên trong cái giai đoạn đó trung ấm thân đó, nếu mà thấy thì thấy chư thiên tử thiên nữ cờ hoa lỏng báu đến thì mang âm nhạc vi vu thoát tục của cõi trời xuống để rước chúng ta, cũng chớ có đi theo. Đi theo lên đó là gì? Chúng ta hưởng phúc báo một đời, trăm đời, ngàn đời, vạn đời, nhưng vạn đời cũng sẽ có ngày hết. Còn về Tây Phương Cực Lạc, không bao giờ hết. Cái phúc ấy càng ngày càng lớn thêm, tu hành cho đến thì chứng quả vị bất thoái chuyển và cho đến thành gì? Thành Phật. Không bao giờ bị thoái thất tâm Bồ Đề nữa, không bao giờ bị cái khổ sinh tử luân hồi chi phối nữa, không bao giờ phải đọa vào trong lục đạo luân hồi nữa. Còn lên các cõi trời hưởng hết phúc báo, vẫn đọa lạc như thường. Cho nên Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không mới khuyên hầu học chúng ta gì? Niệm bao giờ phải thấy A Di Đà Phật hiện ra thì mới đi. Đó. Sở dĩ hôm nay thầy kể câu chuyện của gì? 35 ngày vô trước Thế Thân và Sư Tử Giác lại cho chúng ta gì? Nghe. Để chúng ta gì? Thấy rằng dẫu cho phúc báo sinh lên ngoại viện cung trời đâu xuất, nhưng ngài vô trước nói rằng gì? Vậy là ta đã mất đi một đứa gì? Một đứa em rồi. Đấy. Em nhìn thấy anh là ngài Thế Thân, chỉ lên xá chào một cái mà nói gì? Thôi, anh cứ vào gì? Nội viện để gặp Bồ Tát Di Lặc đi, em mà bận lắm. Nói rồi một cái gì? Quay lưng là chạy theo đám thiên tử thiên nữ vui chơi. Chúng ta thấy không? Đó. Ở đây còn cho chúng ta một bài học là gì? Chớ tham mê đắm nhiễm vào gì? Những cái món vui ngũ dục lục trần của thế gian. Chớ có thai gì? Tham gì? Tiền tài, danh vọng ở thế gian quá mà quên gì? Quên cái nhiệm vụ của tu hành. Vì ở trên đời này chỉ có giáo lý của Đức Phật mới thực sự đem lại cái gì? Cái hạnh phúc, cái chân thật, lâu dài, bền vững cho chúng ta mà thôi. Còn hạnh phúc của thế gian đó, nó giống như gì? Giống như bóng câu qua khe cửa, giống như bóng mây bay qua bầu trời, giống như nhạn quá trường không. Nhạn quá thế, con chim nhạn nó bay trên bầu trời á, cái bóng nó gì? Vụt qua trên bầu trời mà thôi. Đó gọi là gì? Nhạn quá trường không, bóng câu qua khe cửa, tức là bóng nắng gì đi qua gì cái khe cửa sổ vậy, nó đi á, nhanh hết vậy. Đời người chúng ta chúc nhau trăm năm hạnh phúc, trăm năm cũng chỉ giống như gì, nếu so với trên cung trời Đao Lợi tới cung trời thứ hai á, cũng chỉ bằng có gì một ngày một đêm thôi mà. So với cõi trời thấp nhất là cõi trời thứ tứ thiên vương, cũng chỉ bằng có gì hai ngày đêm thôi mà các quý vị. Đó, vì một ngày một đêm ở cõi trời thấp nhất là gì? Là bằng 50 năm ở thế gian chúng ta này. Một ngày một đêm cõi trời thứ hai bằng 100 năm ở thế gian chúng ta này. Một ngày một đêm ở cõi trời thứ ba là cõi trời Dạ Ma đó, bằng gì? Bằng 300 năm ở thế gian chúng ta này. Một ngày một đêm ở cõi trời thứ tư là cõi trời Đâu Xuất mà Đại Bồ Tát Di Lặc đang ngự đó, bằng gì? 400 năm ở thế gian chúng ta này. Một ngày một đêm bằng 400 năm. Chúng ta thử tưởng tượng nhé. Không gian và thời gian có sự khác biệt gì? Thực sự là gì? Là lâu dài vậy. Còn lên cõi trời thứ năm là một ngày một đêm bằng 500 năm, tức là lên cõi trời Khóa Lạc đó. Lên cõi trời thứ sáu của lục dục thiên á, của sáu cõi trời dục giới đó, là cõi trời Tha Hóa Tự Tại Thiên đó, bằng gì? 600 năm của thế gian chúng ta. Đó, chúng ta thấy không? Đất nước Việt Nam chúng ta nói rằng gì? Đất nước Việt Nam chúng ta có truyền thống gì? Dân tộc là 4.000 năm, trên 4.000 năm lịch sử. 4.000 năm chỉ có bằng gì? Bằng bao nhiêu ngày đêm của quái trời mà Bồ Tát Di Lặc đang ở. Một ngày một đêm bằng 400 năm. Bằng có bao nhiêu? Bằng có đi 20 ngày đêm thôi các quý vị. À, 10 ngày đêm là bằng gì? 4.000 năm. 20 đúng rồi, bằng 2 đâu, bằng có 10 ngày đêm thôi chứ. Và có 10 ngày đêm thôi các quý vị. Một ngày đêm bằng 400 năm, 10 ngày đêm bằng 4.000 năm. Lịch sử của chúng ta từ thời tị tổ của chúng ta rồi đến gì? Cha Lạc Long Quân, mẹ Âu Cơ, và đến thì thời vua Hùng Đệ Nhất cho đến vua Hùng thứ 18, và cho đến thì cho đến bây giờ khoảng 4.000 năm lịch sử. Bằng có 10 ngày đêm sống trên cung trời Đông Xuất. Chúng ta thấy dài không? Có những người đưa ra nghe trong Phật Pháp nói như vậy, nghĩ gì? Làm gì có cái chuyện đấy? Toàn chuyện là hoang đường, chuyện không tưởng. Các thầy toàn nói những cái chuyện mà gì? Mắt không thấy, tai không nghe, khoa học không chứng minh được. Ai chứng minh được cho các thầy một ngày một đêm bằng 400 năm ở thế gian giữa cõi trời Đâu Xuất và cõi nhân gian chúng ta? Xin thưa các quý vị, các quý vị hãy nhìn vào thực tế ngay tại thế gian chúng ta một chút. Con người chúng ta tuổi thọ cứ cho là gì? Bây giờ cứ cho là 70 năm bình quân đi hả? Hoặc 60 đến 70 năm bình quân đi. Cứ tạm thời cho như thế. Thế chúng ta so với gì? Con chó ở trong nhà sống giỏi nhất, thọ nhất được 15-20 năm. Vậy nó phải gì? Mất đến 4 năm đời cái con chó nuôi ở trong nhà, thậm chí hàng cả chục đời con chó nuôi ở trong nhà, chúng ta mới hết một đời người. Rồi xét lại ngắn hơn nữa, nó xét về con lợn nuôi ở trong nhà. Con lợn nuôi thọ nhất ở trong gia đình chúng ta cũng chỉ được gì 5-7 năm là cùng. Đó là con lợn gì? Con lợn gì? Con lợn nái. Ngày xưa các cụ gọi là con lợn gì? Con lợn nái, để nó để cho nó gì? Nó đẻ con, lấy con nó để bán đó. Con lợn đó mới gì ở được 4-6 năm, 7 năm. Khi qua được 6-7 năm nó trở thành con lợn gì? Từ con lợn nái nó trở thành con lợn gì? Con lợn gì? Lợn xề. Mà con lợn xề thì nó gì? Nó còn đẻ con nó còn nuôi con tốt được nữa không? Không, con nó đẻ ra thì không tốt nữa. Cho nên á, ông chủ bà chủ lại gì? Đem bán con lợn xề, đem thịt con lợn xề đó đi để nuôi một con lợn nái mới. Cho nên á, tuổi thọ giỏi lắm cũng được 6-7 năm, đó là con lợn xề. Ấy, con lợn xề còn thì còn được thọ mạng 6-7 năm. Còn con lợn sữa, xin thưa các quý vị, ngày xưa chúng ta còn được 1 năm. Thời ngày xưa khoảng độ 20-30 năm trở về trước, con lợn sữa còn sống kéo dài được tuổi thọ 1 năm hoặc là 7-8 tháng, đúng không? Vì ngày xưa là cho nuôi gì? Ăn nuôi bằng chấu, bằng cám, bằng cây chuối, rồi cây dọc mùng vân vân á, thì 1 năm mới được một lứa lợn. Đến nuôi từ đầu năm đến cuối năm thì đến mùa cưới xin đó thì mới gì? Mới đem bán, mới ngả ra để cưới xin, hoặc là đến Tết mới ngả ra để ăn Tết với nhau. Vậy tuổi thọ những con lợn sữa ngày xưa là được gì? 1 tuổi. Nhưng bây giờ con lợn sữa bây giờ chỉ được có bằng 1/3 tuổi thọ của con lợn sữa mấy chục năm trước thôi. Vì sao? Vì con lợn sữa bây giờ họ cho ăn thuốc gì? Tăng trọng để kích thích tăng trưởng lớn nhanh. Lớn nhanh thì đồng thời cũng là nhanh vào, nhanh lên thớt, nhanh vào lò mổ. Và bình quân tuổi thọ của con lợn sữa bây giờ là 4 tháng tuổi. Còn khá các quý vị. 4 tháng tuổi còn khá. So với con phù du. Con phù du thì sáng nó nổi lên thì trưa chiều nó đã gì? Đã chết rồi. Đấy. Chúng ta thấy không? Mạng sống của một con phù du cũng chỉ trong vòng gì? 24 tiếng đồng hồ trở lại mà thôi. Kể từ khi nó từ cái trứng nó thì nó sinh ra ở dưới lòng đất cho đến gì? Đến khoảng nó sinh ra đầu hôm thì đến gì? Đến sáng nó nổi lên khỏi mặt nước. Và gì? Nó nổi lên khỏi mặt nước và đến trưa chiều là nó đẻ trứng xong nó lại gì? Lại chết. Nhiều con chưa kịp đẻ trứng lại bị con người vớt lên và làm mắm gì? Chúng ta biết làm mắm gì không? Mắm rươi. Con rươi đó người ta gọi, con nơi gọi con rươi là con phù du. Nhưng cũng có sách gọi thì con phù du là những cái vật gì rất nhỏ ở trên gì? nó sống thì rất nhỏ, những cái con phù du là những con vật, những cái con gì, con vật rất nhỏ ở trên mặt nước, vân vân. Nhưng cũng có nơi nói là con phù du đó chính là con rươi, mà người dân ở ven ven sông Hồng ngày xưa, mà từ cái mạn thì hai dân hai bên sông Hồng từ khu vực Thượng Cát xuống cho đến Hà Nội xong đến thì Hưng Yên, Hải Dương cho đến Sa Tần ở ngoài Thái Bình cửa biển đó, cứ đến cái mùa thì rươi nó nổi lên, người ta đi người ta vớt đem về để làm mắm gì, mắm rươi. Và các nhà khoa học người ta nói rằng con rươi nó sống được khoảng 24 trên 24 tiếng đồng hồ, cũng hết một kiếp gì, một kiếp nhân sinh. Vậy đem tuổi thọ của một con rươi so với tuổi thọ của một con gì, con người chúng ta, thì con rươi phải gọi chúng ta là gì? Con người chúng ta thọ phải gì? Gọi là đại đại thọ, thọ đến gì? Đến vô lượng vô biên kiếp của gì? Của họ hàng nhà rươi của chúng ta. Có đúng không? Nào. Cho nên á, chúng ta ở trong thế giới này, cái gì chúng ta mắt chưa thấy, tai chưa nghe, chúng ta nghĩ rằng gì? Không có. Nghĩ rằng là hoang tưởng, nghĩ là gì? Là gọi là mê tín, là dị đoan. Không phải đâu các quý vị. Đấy, ngày xưa thời nhà Nguyễn, thời vua nhà Nguyễn ở đằng trong, có vị quan đi sứ là Nguyễn Chi Phương đi sứ sang Pháp. Sang bên Pháp là gì? Thấy người Pháp họ không thắp đèn dầu như ở Việt Nam nữa, mà họ thắp bóng điện, đi ông bóng điện gì? Bóng điện ngày xưa bóng điện tròn tròn đó, cái đang bằng sợi đốt đó, tròn tròn bằng sợi đốt mà ngày khoảng độ 15, 20, 30 năm trước á, chúng ta thắp đó. Và ra ngoài phố thấy người Pháp đi xe gì, đi xe ô tô. Cho nên về thưa với vua nhà Nguyễn nhà mình lúc đó bấy giờ rằng gì, ở bên Pháp, thưa bệ hạ, bên Pháp là gì, người dân họ văn minh lắm, tối lại không phải thắp đèn dầu, mà tối lại là thắp đèn gì, đèn điện. Đi ra phố không phải đi kiệu, không phải đi xe ngựa, không phải đi xe kéo, mà là đi xe gì? Đi xe hơi bốn bánh. Vua lúc đó mới cười, mới nói là gì? Ông thật là gì? Thật là hay tấu hài. Ông không sợ là phạm cái tội là khi quân phạm thượng hay sao? Mà lại gì? Trên thì dối vua, dưới thì lừa Chúa như thế. Nguyễn Chí Phương bảo rằng tâu bệ hạ, những lời thần nói thì hoàn toàn đều là sự thật. Chúng ta thấy vua của một đất nước mà còn không tin rằng ở thế giới, cái thế kỷ cuối 18, đầu 19 đó thì là thế giới họ đã có xe hơi rồi, tức là có ô tô, cái xe đít vịt của Pháp ngày xưa. Cái xe đấy. Sang bên Pháp họ đã đi ô tô rồi. Thấy như vậy là nói về nói với vua của đất nước mình, vua đất nước mình không tin. Nhưng sau này khi mà Pháp thì họ đô hộ Việt Nam, họ nổ pháo ở Vịnh Bắc Bộ và họ thì bắn pháo ở Vịnh Bắc Bộ và họ đem quân vào Việt Nam, sau đó họ đô hộ Việt Nam, họ mang ô tô sang, mình mới thấy là gì, vua lúc đó mới ngã ngửa ra mới thấy gì, đại thần của mình trước đây nói là gì, hoàn toàn đúng. Mình không gì, do coi thường, không phòng bị, cho nên mới chịu cái cảnh là gì, mất nước vậy. Đó. Đấy, chúng ta thấy, vua không thấy, đâu có phải là không có, đúng không? Vua không thấy, đâu phải là không có xe hơi ở nước Pháp. Vua không thấy, đâu phải là không có gì, nước Pháp là gì, đã thắp điện rồi. Lúc đó Việt Nam chúng ta vẫn gì, vẫn là đèn dầu, vẫn gì, vẫn đi kiệu, đi ngựa, người ta đã đi ô tô rồi. Do vì không tin, chính vì không tin vào đại thần của mình, cho nên coi thường, không phòng bị. một cách là tương xứng. Vì vậy mà Pháp nổ pháo có mấy ngày rồi nó tràn vào Việt Nam chúng ta. Tôi đọc trong cái đợt tôi nghiên cứu và viết cái quyển học đạo đức giảng giải á, có xem ký về cái đoạn gì Pháp đánh xuống cả một gì một cái tỉnh Ninh Bình của chúng ta lúc ấy. Chúng ta biết Pháp là có mấy người không? Có 4 người đi trên một con tàu, mà chúng ta gì, chúng ta là hơn 3.000 người mà lại thua 4 người. Đau. Chúng ta lúc đó toàn súng gì? Súng kíp, cung, nỏ, đao, kiếm. Còn họ gì? Pháo. Có 4 người đi trên một con tàu mà hơn 3.000 quân của nhà Nguyễn trấn ải ở cái thành Ninh Bình thua và bỏ chạy. Các biết vì sao? Nó ở ngoài sông, nó cách xa mấy trăm mét, 500 mét, 700 mét, nó nã pháo vào trong thành. Mấy bố nhà mình giữ thành gì, chết ra vài người, chả thấy nó đâu, chả thấy giặc đâu, mà thấy gì, tự nhiên thấy pháo nó bắn vào. Pháo của mình thì bắn chỉ được có 200-300 mét, pháo của họ được 500 mét, được 700 mét, thậm chí được 1.000 mét, được cái cây số đó các quý vị. Ná vào cho mấy quả thì chết một vài người, thế là cứ tan tác bỏ chạy hết. Cho nên hơn 3.000 người thua có 4 người. Cho nên nếu mà các bậc những người làm gì, làm quân sự, tức là những người bộ đội ấy, mà họ học lịch sử, phải đọc lịch sử cho thật gì, thật sâu, thì chắc chắn rằng cái việc bảo vệ đất nước sẽ ổn hơn. Cho nên tôi ngồi với mấy vị tướng ở trong quân đội, kể cả ngồi với mấy bác bên công an, tôi cũng nói là nếu như đất nước Việt Nam chúng ta, thôi những cái môn khác, các khoa khác thì thầy không biết, nhưng mà nếu như xét tuyển vào gì, xét tuyển vào 2 cái trường đó là gì, vào ngành sĩ quan bên quân đội và sĩ quan bên học bên gì, bên công an, tuyển vào 2 cái ngành học viện này, an ninh bên an ninh và học viện cảnh sát ở bên công an đó, và bên quân đội này, là phải gì, phải bắt buộc cái môn lịch sử phải lấy điểm thật cao. Vì sao phải lấy môn lịch sử thật cao? Vì anh muốn thi vào được quân đội hoặc công an, anh phải nghiên cứu lịch sử thật gì, thật sâu và thật rộng. Anh mà nghiên cứu về lịch sử, anh nghiên cứu về 4.000 năm lịch sử của đất nước chúng ta. Trong 4.000 năm đó thì có khoảng 2.000 năm là đất nước chúng ta độc lập tự chủ, từ thời Hùng Duệ Vương thứ nhất cho đến gì? Vua Hùng thứ 18. Và đặc biệt gì? Trải qua hàng nghìn năm Bắc thuộc, chúng ta thấy biết bao nhiêu anh hùng dân tộc đổ xương máu để giành lại cái nền độc lập, hòa bình, tự chủ, tự quyết cho con dân Việt Nam của chúng ta bây giờ. Nó khó khăn như thế nào? Nó gian truân ra sao? Nó đổ xương máu như thế nào? Thì khi đó một con người hiểu biết về lịch sử thì chắc chắn rằng họ sẽ gì, trân trọng cái gì mà họ đã có, đang có và sẽ có. Chắc chắn một con người hiểu biết sâu sắc về lịch sử, họ sẽ trung thành với Tổ quốc, họ sẽ yêu thương nhân dân nhiều hơn. Cho nên tôi mới nói với các bác là tuyển như bây giờ, nhất thân nhì quen, như cụ Tổng Bí thư cụ nói gì, thứ nhất tiền tệ, thứ nhì hậu duệ, cái gì đó, thứ nhất quan hệ, thứ nhì hậu duệ, thứ ba tiền tệ, cái gì đó. Cụ nói một câu rất là hay, tôi nghe 2-3 lần nữa là tôi quên. Chúng ta về có thể tra trên mạng thấy cụ Tổng Bí thư cụ nói một câu đấy rất hay. Bây giờ tuyển quân thì tôi không nói tuân đi nghĩa vụ thì không nói làm gì, tuyển để cho vào các trường sĩ quan làm những lãnh đạo ở trong quân đội để bảo vệ Tổ quốc, làm những lãnh đạo để bảo vệ an ninh trật tự của đất nước, mà không am hiểu gì về lịch sử dân tộc, nguy rồi. Chúng ta biết cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp, ngài xuất thân là một gì? Một giáo viên, chứ có phải xuất thân là một vị tướng lĩnh trong quân đội đâu. Một giáo viên, nhưng tại sao lại không biết gì về quân đội, làm giáo viên dạy về môn lịch sử, nhưng mà lại đánh thắng đến mấy vị tướng tài của Pháp, sau này là đánh thắng cả mấy vị tướng tài của Mỹ nữa. Cho nên chúng ta thấy Bác Hồ phong chủ tịch Đại tướng Võ Nguyên Giáp này, phong đại tướng này vượt mấy cấp. Thế giới người ta mới hỏi bác này, tại sao Việt Nam các ông lại phong tướng một cách dễ dãi như thế? Chúng ta biết bác trả lời thế nào không? Bác trả lời gì? Chúng tôi thì quân đội nhân dân Việt Nam chúng tôi thì cứ thì đánh được tướng nào, đánh được cấp tướng nào, đánh thắng cấp tướng nào, chúng tôi thì phong gì cấp tướng đấy. Cho nên ở chiến trường Biên Phủ, cụ Võ Nguyên Giáp lúc đó là tổng tư lệnh quân đội nhân dân Việt Nam, đánh thắng đại tướng De Catry đúng không? Cho nên bác phong luôn gì lên cấp đại tướng luôn. Đó, chúng ta thấy một người không ở trong quân đội, không được đào tạo sĩ quan bài bản, chỉ là một thầy giáo dạy môn sử học rồi dạy một vài môn nữa, mà chúng ta thấy các tướng lĩnh giỏi lừng danh của thế giới thì đều thảm bại, đều giơ tay đầu hàng và đều bị bắt. Cho nên chúng ta thấy nếu chúng ta am hiểu về lịch sử đất nước dân tộc của chúng ta, chắc chắn là chúng ta sẽ yêu đất nước này hơn, chúng ta sẽ thương người dân Việt cần cù chịu khó chúng ta nhiều hơn. Đó. Và tôi vẫn luôn mong rằng lãnh đạo Đảng nhà nước chúng ta phải chú trọng tới cái môn lịch sử, tuy học nó thì nó hơi khó một chút. Mấy năm qua đất nước chúng ta đang chạy theo cái gọi là xã hội hóa, chạy theo kinh tế hóa quá. Cho nên lớp trẻ nó không thiết, nó không tha thiết học cái môn lịch sử nữa. Thậm chí có sinh viên, có bạn học sinh lớp 12 thi vào các trường đại học mà môn lịch sử được không? Tức là không được một điểm nào. Nó được 2-3 điểm thì còn đỡ, điểm không các quý vị. Mà điểm không như thế này là nguy hiểm. Cái này mà nó đỗ vào các trường đại học lớn ở sau này, nó ra nó làm lãnh đạo nữa thì thôi rồi. Nó là con sâu con mọt của đất nước. Nó chỉ lo kiếm tiền, nó không nghĩ tới dân tộc, không nghĩ tới đất nước, không nghĩ tới nhân dân nữa thì nguy hiểm quá. Cho nên tôi ngồi tôi cứ nói đi nói lại với các cụ các bác cái vấn đề môn lịch sử quan trọng. Và vừa qua chuẩn bị đại hội Đảng khóa trước, tôi ngồi với mấy cụ cố vấn của các cụ lớn lớn, tôi nói môn lịch sử không thể bỏ qua các cụ. Ra nghị trường ở ngoài Quốc hội, nhiều đại biểu Quốc hội nói là môn lịch sử bây giờ nó không thực tế nữa. Tôi bảo không. Nếu một quốc gia nào mà bảo là không chú trọng đến lịch sử, vào lịch sử của quốc gia dân tộc mà không thực tế nữa thì quốc gia đó sắp sửa gì? Sắp sửa mất rồi. Đó. Lịch sử là hồn cốt của dân tộc, là xương tủy, là dòng máu của chảy ở trong mỗi con người chúng ta, thì đất nước nó mới mạnh được chứ, dân mới giàu, nước mới mạnh được chứ. Đấy. Cho nên khi chúng tôi viết cái bộ học đạo đức giảng giải, đọc về lịch sử, mà chính vì đọc về lịch sử cho nên vừa qua chúng tôi cũng cứu được cả khối người, mà đặc biệt là giúp cho được một vài cụ quan trọng bậc nhất ra của đất nước chúng ta. Các cụ hoan hỷ được với nhau. Vì tôi nhớ là cái đoạn là lịch sử là muốn nhà Trần chúng ta muốn đánh thắng quân giặc Nguyên Mông. Chúng ta nhớ một cái đoạn lịch sử rất là hay. Đó là lúc đó là Trần Quang Khải, mình gọi là như bây giờ gọi là gì? Gọi là thủ tướng ấy. Trần Quang Khải lúc đó thì được gọi như là thủ tướng của đất nước chúng ta bây giờ ấy. Ngày Trần Hưng Đạo, tức là Trần Quốc Tuấn ấy, lúc đấy bây giờ giống như là Bộ trưởng Quốc phòng chúng ta bây giờ ấy. Nhưng mà hai ngài, hai anh em, con chú con bác lại không bằng lòng nhau, có xích mích với nhau. Chúng ta biết xích mích thế nào không? Xích mích đấy nó xuất phát từ gì? Cha ông của đời trước đấy, Trần Quang Khải với Trần Nhân Tông thì là anh em cùng bố cùng mẹ. Trần Quốc Tuấn tức là con của con chú con bác với Trần Quang Khải. Nhưng mà các cụ có cái hận với nhau từ đời cha ông rồi. Hận, nhưng mà hận ở đây là hận bất khả kháng. Cái hận chính là gì? Trần Thủ Độ bắt gì? Trần Thái Tông phải lấy gì? Vợ của anh mình đang có thai. Đó. Cho nên là hận nhau từ đó. Tuy là vẫn dòng họ Trần, vẫn ở trong một triều đình, nhưng mà cái mối thù gì? Cái mối thù ấy chưa trả được. Các cụ ngày xưa nói mối thù gì? Có thù thì 3 năm hay là 10 năm thì quân tử 10 năm trả thù thì chưa muộn cơ mà. Cho nên á, Trần Quang Khải với Trần Quốc Tuấn, một vị thì là tể tướng, một vị là đại tướng quân. Mình cứ gọi bây giờ là thủ tướng và bộ trưởng quốc phòng đi cho nó dễ. Đó. Không hòa nhịp được với nhau. Tôi nói là bằng mặt không bằng lòng, nói đúng hơn là như thế. Nhưng khi quân giặc Nguyên Mông tràn sang lần thứ hai, với cái thế gì? Thế báo thù nó thua lần thứ nhất, thế mạnh như chảy tre. Lúc đó vua tôi nhà Trần bắt buộc là phải đoàn kết. Nhưng ai là người xuống thang? Trần Quang Khải tuy không cầm quân giỏi như là Trần Quốc Tuấn, nhưng mà về hàm tước quan vị thì gì? Là bậc trên, mình gọi là gì? Là tể tướng, là thủ tướng, còn này là bộ trưởng quốc phòng thôi. Đấy, cho nên Trần Quốc Tuấn lúc đó thì mình là, nghĩa là mình là em, tuy là mình giỏi hơn, mình cầm quân đấy, nhưng mình là em, cho nên nay anh em phải đoàn kết thì mới lấy được lòng của ba quân tướng sĩ, mới được lòng được toàn dân. Cho nên là mời đi thuyền đến, mời anh đến thì đến tận nhà của mình chơi, và sau đó thì tự tay đun nước thơm và tắm rửa và cọ lưng cho anh, là Trần Quang Khải. Và từ đó thì hai anh em mới nói chuyện với nhau. Trong cái lúc thì em tắm cho anh ấy, anh cũng cảm động là gì? Em đã tắm cho mình. Hai anh em nói chuyện với nhau trong lúc ấy, xong rồi ra uống trà ăn cơm với nhau, mới bắt đầu gì? Giải được tất cả những cái khúc mắc của người xưa cha ông để lại, và mới gì? Đoàn kết hòa hợp, một lòng đánh giặc. Thế chúng ta mới gì? Hai lần tiếp theo đánh tan quân giặc Nguyên Mông chứ các quý vị. Cho nên để trong cái lúc mà nhớ lại cái câu chuyện lịch sử mà tham mưu tư vấn cho các cụ được, các cụ về các cụ áp dụng một cái, xin lỗi các vị, các cụ bảo rằng cả cái ban cố vấn nghĩ nát cả óc ra rồi, chả tìm ra phương pháp gì. Vậy mà lên ngồi với thầy thì chỉ có 5 phút rồi đã tìm ra phương án. Của vỗ đùi đét một cái, của bảo thế thì được rồi thầy ạ, xong rồi, coi như thế là xong. Và đúng xong thật. Cho nên học lịch sử nó đem lại cái lợi ích to lớn cho chúng ta. Nếu chúng ta biết đem gì những cái hay cái tốt của lịch sử vào trong đời sống của chúng ta này, đặc biệt là gì? Tôi nói với các cụ, đặc biệt là gì? Là các sĩ quan quân đội và công an nhân dân phải lấy cái môn lịch sử là cái môn đầu, môn đứng đầu, ít nhất là phải được cái môn đứng đầu thì mới được, nhưng mà chắc cũng chưa được. Và cũng rất may là vừa qua thì thấy kỳ họp Quốc hội vừa qua có một vài đại biểu Quốc hội cũng nói về vấn đề này, mà đặc biệt là các đại biểu Quốc hội đó đại đa số là tán đồng và nói là không thể bỏ môn lịch sử ra khỏi các môn học cho các em học sinh được. Môn lịch sử vẫn phải là một môn chính, môn bắt buộc, chứ không thể là môn tự chọn được. Xin thưa các vị, bây giờ bảo là môn tự chọn nó 10 đứa thì 9 đứa nó bỏ, nó không thích học, nó khô, nó cứng, mà ra trường thì lương lại gì, lại thấp. Đứa nào nó muốn học vào cái môi trường mà ra trường lương thấp đâu? Ra trường đi làm nghiên cứu, đi làm viết lách, lương tháng thì 5-7 triệu bạc, nó sống làm sao được? Nó học kinh tế, học thương mại, nó ra nó gì tháng là 15-20-30 triệu, thậm chí thì 100 triệu một tháng nếu như nó giỏi. Bây giờ một ông giáo sư sử học giỏi tháng là lương 10 triệu, nó nhìn vào cái tấm gương cái giáo sư sử học đi giảng các trường đại học lớn như tháng lương 10 lương 8 triệu, 10 triệu, 12 triệu, sống sao được đấy. Cho nên nhất định không thể để là cái môn tự chọn được. Nếu bảo môn lịch sử là môn tự chọn là nguy đấy. May vừa qua đấy thì các đại biểu Quốc hội đại đa số thống nhất là một môn gì bắt buộc, mà không chỉ bắt buộc mà còn phải là cái môn gì, một cái môn rất quan trọng ở trong đó thì mới giữ được cái sự thái bình thịnh trị đất nước lâu dài. Chúng ta thấy thế giới bây giờ một số quốc gia quên mất cái lịch sử dân tộc, đặc biệt hiện tại như Ukraine đó, quên mất cái lịch sử dân tộc của mình đi. Vì vậy mà anh em huynh đệ mới tương tàn với nhau và xảy ra cái cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine bây giờ, đó chính là gì? Do Ukraine cố tình quên đi cái lịch sử, cái nguồn gốc của dân tộc mình, quay lưng lại với lịch sử của dân tộc mình để chạy theo gì? Chạy theo cái gọi là ánh hào quang của phương Tây. Hào quang chưa thấy đâu thì đất nước này đã tan nát rồi. Đấy. Cho nên người lãnh đạo mà, các cụ ngày xưa nói sai một ly đi một dặm. Cái này sai một ly là gì? Đi cả một gì? Đất nước đấy. Không đơn giản một chút nào. Và lịch sử đất nước chúng ta thì các vị đọc lịch sử mà thấy cũng có một thời gian đất nước chúng ta thì cũng có một số những vị vua gọi là cống rẫn cắn cả nhà, tức là chạy sang gì cầu cứu quân giặc phương Bắc để mong gì quân giặc phương Bắc cứu cho, nhưng có cứu đâu, nó đem quân cho nó úp, nó đánh xong nó ở lì đó, nó chả thèm về nữa đó. Chúng ta học lịch sử xem có một vài giai đoạn lịch sử của Việt Nam chúng ta như vậy đó. Thôi qua đây cũng nói rộng thêm, kể chuyện rộng thêm với chúng ta một chút như vậy. Mọi người nghe có hoan hỉ không? Chắc các vị chỉ có lên chùa Khai Nguyên mới nghe thầy trong bài giảng mà thầy giảng về kinh Phật, nhưng mà có cả hồn cốt của dân tộc ở đó nữa. Không phải thầy lạc đề đâu nhé. Không phải thầy lạc đề. Mà thầy muốn là gì? Theo đúng gì chủ trương á, đường lối hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta là gì? Là đạo pháp dân tộc chủ nghĩa xã hội. Đạo pháp phải đi với dân tộc và đi với cái thể chế chính trị của quốc gia ấy thì nó mới được gì? Bền gốc sâu rễ, đúng không? Đạo pháp và dân tộc thì đương nhiên rồi, nhưng tại sao lại còn thêm cái ông chủ nghĩa xã hội vào đấy? Phương Tây họ nói ông chủ nghĩa xã hội là ông vô thần. Không phải. Chúng ta thấy ông chủ nghĩa xã hội đâu có vô thần đâu. Chúng ta thấy Đảng nhà nước chúng ta thì cho tự do tín ngưỡng. Các tôn giáo chính thức được hoạt động theo khuôn khổ hiến pháp và pháp luật của nhà nước. Bây giờ gọi là luật tôn giáo, có luật rồi. Đó. Cho nên nó vô thần đâu. Chúng ta thấy năm nào hoặc là tổng bí thư hoặc chủ tịch nước hoặc thủ tướng chính phủ, nếu không có dịch Covid vừa qua, năm nào mà chẳng có các cụ lên gì, mùng 10 tháng 3 lên dâng hương ở đâu? Ở Đền Hùng. Đúng không? Đâu phải vô thần. Từ tổng bí thư, chủ tịch nước, thủ tướng, chủ tịch quốc hội, bốn cụ lớn nhất gọi là tứ trụ triều đình, cụ nào chẳng đã từng một vài lần lên dâng hương ở đó rồi, trong cái dịp mùng 10 tháng 3 rồi. Đâu vô thần. Chủ tịch Hồ Chí Minh là gì? Vị cha già của dân tộc chúng ta, là người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Một lần cụ về thăm Đền Hùng và cụ có một cái câu nói gì? Thắp hương xong cụ ra ngồi ở ngoài hiên đền và cụ nói với các chú bộ đội và cụ thủ tử ở đó là gì? Sao? Bác nói thế nào? Các vua Hùng. Chúng ta cùng nói xem nào, xem có chuẩn không? Các vua Hùng có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ nước. Đúng chưa? Vô thần không? Nếu mà vô thần thì đâu ạ? Chủ tịch Hồ Chí Minh lại đi dâng hương nơi đền thờ của các vị vua Hùng. Mà các vị vua Hùng thì là chỉ cho thời gì? Thời phong kiến xa xưa. Vậy bác lại đến gì? Dâng lễ cái nơi dâng hương, thắp hương, bái trước gì? Trước các vị vua phong kiến như vậy. Cái lúc đó là một số người là đang bài xích phong kiến mà. Thế tại sao bác lại đến gì? Dâng hương cái nơi đền thờ các vua Hùng ấy. Cho nên một số người họ thì học họ không hiểu, kể cả cho đến thế kỷ 21 này, có còn rất ít, một số rất ít thôi, một số thì đảng viên cứ nghĩ là gì? Tôn giáo là mê tín dị đoan, tôn giáo là một liều thuốc viện của nhân dân, giống như trong gì? Trong bộ Cương lĩnh chính luận của gì? Marx Lenin đã nói, trong đó ngày xưa nói là tôn giáo là một liều thuốc phiện của nhân dân. Và chúng ta đang hiểu sai. Ngày đó chúng ta hiểu sai là tôn giáo là một liều thuốc phiện của nhân dân, cho nên mới có một cái giai đoạn rất ngắn ở trong lịch sử đất nước Việt Nam của chúng ta. Đó là gì? Cải cách gì? Cách mạng văn hóa, đó là phá đình, phá chùa, phá những nơi gì? Thờ tự. Cũng may là gì? Kịp hiểu ra và chấn chỉnh lại. Không có đình chùa miếu mạo ạ. Những nơi thờ phụng của dân tộc chúng ta thì hết sạch sành sanh. May đấy. Mà chúng ta biết cái lúc đó thì mới chỉ có một thời gian ngắn thôi mà đem đến biết bao nhiêu tang thương cho các di sản văn hóa vật thể, thậm chí là cả phi vật thể của Việt Nam chúng ta. Nhưng may rằng cũng nhìn nhận ra sớm, không có cái hiểu cái câu gì tôn giáo là gì, là liều thuốc phiện của nhân dân, như trong cương lĩnh của trong cái lý luận của gì Marx Engels đó thì chết. Thôi chúng ta cũng không thể trách cái giai đoạn lịch sử đó được. Đấy gọi là giai đoạn lịch sử, trong lúc đấy nó phải thế. Thời thế thế thời, thời phải thế. Các cụ sẽ có câu đấy, thời thế, thế thời, thời phải thế. Thì còn bây giờ thì khác rồi. Cho nên Giáo hội Phật giáo Việt Nam với cái gì? Chủ trương hoạt động của giáo hội gì? Đạo Pháp, dân tộc, chủ nghĩa xã hội. Vì đạo Pháp, dân tộc thì chúng ta biết rồi. Chủ nghĩa xã hội vì sao lại thêm cái gắn cái chủ nghĩa xã hội đó vào? Có phải là Phật giáo đang nịnh bợ gì mấy ông cộng sản không? Mấy ông chủ nghĩa xã hội không? Không phải. Phật giáo không phải đi nịnh bợ ai. Nhưng Phật giáo, mục đích cho xuất hiện của Đức Phật ở trên thế gian là đem lại lợi ích cho gì? Cho chúng chư thiên và loài người. Cho nên là cái gì đem lại lợi ích cho gì? Chư thiên và loài người thậm đến cho gì? Thậm chí cho đến tất cả các loại chúng sinh nữa. Thì Phật giáo gì? Đều phải làm vậy. Cho nên, sống ở cái chế độ quân chủ phong kiến ngày xưa, thì Phật giáo gì? Cũng phải theo cái chế độ quân chủ phong kiến ngày xưa. Cho nên ở trong lễ tổng, có bốn cái lễ cuối là gì? Sau cái thiên địa vô tái tri ân, nhật nguyệt chiếu lâm chi đức đại vị đính lễ a di đà Phật, đến cái lễ thứ hai là gì? Ngày xưa là quốc vương ngự trị tri ân nhá. Ngày xưa chúng ta nhớ là cái lễ của cái kinh cổ ngày xưa trong bộ kinh chữ Hán á, quốc vương ngự trị tri ân, thủy thổ thuần dụng chi đức, đại vị đỉnh lễ a di đà Phật. Quốc vương ngự trị tri ân tức là ân của gì? Của quốc vương, tức là đức vua đó, là người cai quản đất nước này. Cho nên tăng ni Phật tử chúng ta nhớ cái ân gì? Vì quốc chủ ấy đem lại gì? Cơm no áo ấm, xã hội thái bình thịnh trị, cho nên Phật giáo mới được gì? Mới được yên tâm tu học và hoằng dương chính pháp, vân vân. Vì vậy mà cái ân thứ hai sau ân gì? Trời đất, là ân gì? Quốc vương. Nhưng sau năm 1975, đất nước chúng ta hoàn toàn giải phóng. Đến năm 1981, các hệ phái Phật giáo Việt Nam chúng ta thống nhất thành một hệ phái Phật giáo duy nhất, đó là Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Và ngay từ lúc đó, Giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta cũng thống nhất. Bây giờ, đất nước đã chuyển mình và trở thành một giai đoạn mới rồi. Tầng lớp lãnh đạo, nhân dân đất nước bây giờ không phải là quốc vương nữa. Vì vua Bảo Đại là vị vua cuối cùng đã thoái vị rồi. Cho nên bây giờ đất nước chúng ta sau giải phóng năm 1975 là lấy gì? Ngày xưa là lấy nước, nước gì? Đầu tiên là lấy nước vì gì nhỉ? Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Lúc Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập ở tại Ba Đình lịch sử, đúng không? Bác Hồ khai sinh ra nước gì? Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Còn ở trong đằng trong sau này á, thời Ngụy thì gì? Nước gì? Việt Nam Cộng Hòa. Và sau này đất nước chúng ta thì giải phóng á, hoàn toàn rồi mới thay đổi là gì? Là nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam như bây giờ. Quốc hiệu, tên nước đó, nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Thì bây giờ không phải là vua đấy, không phải là quốc vương nữa, không phải là một vị cai quản đất nước là gì? Là vua như ngày xưa nữa. Mà bây giờ thì theo cái hệ thống này thì bầu cử nhiệm kỳ, đúng không? Cho nên là Phật giáo Việt Nam chúng ta, đâu Phật giáo Việt Nam là thống nhất là gì? Trong tất cả các lễ tổng á, đều sửa lại từ cái chỗ gì? Quốc vương ngự trị tri ân, bây giờ thành gì? Quốc gia xã hội tri ân. Vì sao mà lại quốc gia xã hội? Vì đất nước chúng ta gì? Là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Cho nên mới đổi lại gì? Là quốc gia xã hội tri ân, thủy thổ thuần dụng chi đức, đại vị đỉnh lễ a di đà Phật. Đó, nay thầy nói chúng ta, có khi thầy nói chúng ta mới hiểu, thầy không nói chúng ta không hiểu đâu. Thầy chắc chắn là đến 95%, 98% trong này chúng ta không hiểu vì sao lại đọc là quốc gia xã hội tri ân, thủy thổ thuần dụng chi đức, đại vị đỉnh lễ a di đà Phật. Còn trong kinh cổ ngày xưa phiên âm trước năm 1981 là gì? Là quốc vương ngự trị tri ân, đại vị đỉnh lễ a di đà Phật. Chúng ta nhìn cái kinh cổ trước các bộ kinh trước năm 81, trước năm Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất thì vẫn là gì? Quốc vương. Đấy, cho nên chúng ta mới thấy gì? Đấy, vì sao có cái chữ gì? Chủ nghĩa xã hội là như thế. Vì hệ thống lãnh đạo của nhà nước chúng ta gì? Bây giờ là theo xã hội chủ nghĩa. Cho nên mới có thì cái ân quốc gia xã hội tri ân ở trong đó. Nói thêm như vậy, nay chúng ta là được biết thêm một cái đúng không? Biết thêm cái nữa. Đấy, thầy cứ phải nói rộng nó như thế để chúng ta gì biết thêm. Cho nên á, ở đây nếu mà chỉ giảng gói gọn vào trong này kiểu như đọc sách á, thì cái quyển này bây giờ đầy rồi mà. Đầy rồi. Ngoài quán xứ bán đầy, ngoài hiệu sách bán đầy. Thậm chí ở trong phòng thông tin chúng ta cũng có thì cũng có. Thỉnh về đọc cái này. Nhưng đọc á, thì chúng ta chỉ hiểu được ở trong phạm vi gì, cái thấy nghe hay biết đó, trong cái sở chi sở kiến của chúng ta thôi. Còn chúng ta thì nghe giảng thì nó thì mở mang rộng cái tầm kiến thức, có cái sự liên hệ ra với chúng ta. Đấy, cho nên ở đây tổ mới nói là gì? Có những lúc gì trong vô ý. Trong vô ý là sao? Tức là mình không cố ý. Vô ý tức là không cố ý. Tổ mới nói có những lúc gì trong vô ý tinh thần bỗng nhiên được đại khoái lạc. Được đại khoái lạc là sao? Tức là tâm tự nhiên là rộng ra. Cái sự an lạc ở trong nội tâm nó toát ra. Chúng ta không thể diễn tả bằng lời nói được. Đó. Ngày xưa chúng tôi còn đang đi học trung cấp. Tôi đọc cái quyển sách Chỉ Quán Tọa Thiền của Ngài Thiên Thai Chí Giả Đại Sư, sơ tổ của Thiên Thai Tông. Tôi đọc thấy một câu vấn đáp á, của giữa Ngài Thiên Thai Chí Giả Đại Sư và một vị thiền khách đến hỏi Ngài. Đọc xong một câu đó, tự nhiên tâm tôi nó an lạc một cách là lạ thường. Ba ngày ba đêm an lạc. Tâm mình lúc nào cũng gì, cũng như là gì, không thể an lạc một cách. Tôi chưa bao giờ gì cảm giác thấy thân tâm mình là an lạc như thế. Không chỉ tâm an lạc mà thân cũng an lạc. Hoan hỉ lắm. Đó. Cái cách đó thì, đấy chính là gì? Căn lành khai pháp. Chứ chưa phải là đắc đạo. Đây gọi là căn lành khai pháp mà thôi. Ở đây tổ nói gì? Trong những lúc vô ý. Đó. Tinh thần bỗng nhiên được đại khoái lạc. Đó. Chúng ta bao giờ cảm nhận, tu tập mà cảm nhận được cái đó chúng ta mới thấy gì? Trong Phật Pháp có những điều vi diệu lắm, cao cả lắm, chúng ta không thể nào mà dùng lời nói bút viết mà có thể diễn tả hết gì những điều vi diệu cao cả ấy đó. Giống như người đói thì ăn được no thì tự thấy niềm vui của cái sự gì đói được ăn no. Giống như người khát gì được uống thì tự người đó biết được gì uống nước vào nó đã cơn khát đó, gì nó hoan hỉ, nó vui vẻ và nói đã khát như thế nào. Còn mình đem nói cho người khác ấy, người khác mình nghe vậy thôi thì họ không hiểu hết được, không cảm nhận hết được đâu đó. Cho nên ở đây chúng ta thấy tổ mới nói là có những lúc trong lúc vô ý tinh thần bỗng nhiên được gì đại khoái lạc. Rồi có những lúc gì trong một động một tĩnh. Một động một tĩnh tức là gì? Có những lúc một động tức là gì? Là khi mình đi á, một tĩnh tức là hoặc là mình ngồi hoặc mình nằm á, mình nghỉ á, ngủ nghỉ đó vân vân. Đó là lúc tĩnh. Lúc động đó lúc mình đi đứng vân vân, lúc làm việc. Còn lúc tĩnh ở đây là lúc gì? Nghỉ ngơi, lúc ngồi thiền, lúc tính tọa niệm Phật hoặc là lúc gì? Lúc ngủ vân vân. Thấy tất cả gì? Tâm và cảnh đều không. Thấy tâm và cảnh đều không. Cái này các Phật tử chúng ta nếu mà các vị niệm Phật đến cái giai đoạn ở nhất tâm hoặc là ngồi thiền đến một giai đoạn này, chúng ta thường thấy thân mình bắt đầu nó to đùng cả ra trên hư không. Hư không to đến đâu thì thân thể mình gì? Mình to đến đó. Rồi từ cái chỗ thấy thân thể mình to đùng che ngồi chật cả hư không đó, ngồi hết cả hư không đó, thành cái chỗ gì dần dần nó cứ tan biến dần và gì, và mình thấy gì chỉ còn mỗi hơi thở, thân kia cũng mất hết. rồi dần dần hơi thở thì cũng hòa vào hư không và tan hết, không còn một chút hơi thở nào nữa, thân hết rồi, hơi thở hết rồi, và bây giờ chỉ còn có mỗi gì, tâm niệm nữa mà thôi. Mà đến một cái giai đoạn gì, giai đoạn mà tâm niệm cũng hết luôn, không còn cả gì, thân, hơi thở và tâm đều hết, tâm niệm cũng hết luôn. Giai đoạn đó gọi là giai đoạn gì? Cảnh và gì? Vật đều không. Thân tâm và cảnh vật đã đều không. Tức là mình gì? Mình tan biến, hòa quyện vào trong hư không bao la rộng lớn này. Đấy là cảnh giới của thiền định. Cảnh giới của người niệm Phật được đến một cái giai đoạn này, căn lành khai phát. Các vị mà để tu chưa đến giai đoạn này thì chưa ăn thua. Các vị hỏi, chắc bây giờ có vị đang hỏi, thầy qua cảnh giới đó chưa? Qua hay không là việc của thầy. Không qua cũng là việc của thầy, mà qua rồi cũng là việc của thầy. Còn các vị đi, cứ tu đi, đến một qua giai đoạn đó, các vị sẽ thấy lời thầy nói ở đây hoàn toàn là gì? Chính xác, chuẩn 100%. Không phải là thầy nói, mà là Phật dạy, là tổ giảng. Và thầy đã đi qua giai đoạn đấy, nói lại với các quý vị là gì? Thật 100%, chứ không có lừa dối một chút nào, không có nói hư cấu một chút nào đâu. Đó. Cho nên đây đấy, cái giai đoạn đó gọi là giai đoạn gì? Gọi là tâm cảnh đều không. Đấy. Chưa phải chứng đạo đâu nhá. Thấy tâm cảnh đều không đó chưa phải chứng đạo. Đấy chỉ do gì? Giai đoạn là tu tập thiền định đến một giai đoạn nhất định nào đó, chúng ta sẽ gì? Gặp được cảnh giới đó. Đấy chưa phải là gì? Chưa phải là sơ thiền đâu. Mới chỉ là tiệm cận với gì? Với sơ thiền mà thôi. Tiệm cận với sơ thiền tức là gì? Gần đến cảnh giới của sơ thiền. Nếu thêm một tí nữa là đến cảnh giới sơ thiền. Đấy mới chỉ là giai đoạn tâm đã gì? Ngưng lặng. Tâm cảnh ngưng lặng, mọi vật đều không. Trong nhà thiền gọi là tâm cảnh ngưng lặng, mọi vật đều không. Tức thân, tâm và hơi thở mình cũng không rồi. Tất cả đều là không, biến vào, hòa quyện vào hư không bao la rộng lớn kia. Đó. Đấy mới là giai đoạn được, giai đoạn đầu để chuẩn bị cho nhập vào sơ thiền của sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền mà ngày xưa Đức Phật thường hay dạy các đệ tử của mình tu tập thiền định đạt trải qua cảnh giới ấy. Còn người tu theo pháp môn niệm Phật chúng ta gọi là gì? Căn lành khai phát. Đấy, ở đây tổ nói là gì? Các căn lành gì? Khai phát. Tên gọi là khác nhau nhưng gì? Cảnh giới thì chung là một vậy. Giống như cái này ở ngoài miền Bắc chúng ta gọi là cái gì? Cái gì? Cái cốc. Còn ở trong miền Nam thì gọi là cái gì? Cái ly. Tên có khác nhưng mà đồ vật thì là một vậy. Mục đích của nó sử dụng để rót gì? Rót nước vào, đựng nước để uống khi chúng ta gì? Chúng ta khát, chúng ta cần vậy. Đó. Rồi tổ nói tiếp, có lúc trong một phen nghe thấy liền cảm ngộ lý khổ, không vô thường vô ngã, dứt tuyệt tướng ta và người. Đấy. Cho nên có những vị nói lên bạch với thầy, mới cái hôm qua hôm kia có vị lên, cứ thầy ơi thầy cứu con với. Mình thì vẫn mệt thở cha được rồi, cứ níu lại thầy cứu con với. Khổ quá. Lên phòng nghỉ ngơi rồi chút, tưởng là cụ ấy xuống tụng kinh rồi, nhưng vẫn cứ chờ. Xong đây chờ xuống bằng được thì hỏi và có cái gì đâu. Nói là hôm pháp hội vừa qua, về nhà trước đây lên được mấy năm rồi, về cũng nghe giảng và thỉnh kinh Địa Tạng về đọc tụng thường ngày. Trong cái pháp hội vừa qua, khi lên thắp hương ở dưới ban Địa Tạng thì tự nhiên cái trong tâm cứ có một cái cảm nhận gì, nhớ đến tổ tiên và thương gì chúng sinh đau khổ, cho nên nước mắt cứ thế là chảy ra và cứ thế khóc rưng rức ra. Cho nên khóc thì khóc không thể dừng được, cứ thế là khóc thôi. Thế hỏi thầy như vậy thì như thế nào? con có phải đang bị gì, bị ma nó gì, nó quấy đảo tâm con không? Hay là con tu như vậy là gì, gần đến lúc chứng đạo rồi? Cái này nghe thế này cười thế, bảo là chưa, chứng đạo thì còn xa. À, còn thương cảm á, chúng sinh mà gì mà rơi lệ thì có. Đấy là gì? Đấy là giai đoạn gọi là gì? Cái tâm Bồ đề chúng ta bắt đầu gì? Nó gì? Giống như quả trứng gà nó chuẩn bị nở mà. Cho vào trong trong nước, nếu mà quả trứng mà chìm á thì có nghĩa quả trứng đó chưa gì? Chưa chuẩn bị nở, mà quả trứng đó thì nổi lên mặt nước. Mà thì nó nổi lên nhưng mà nó thì không đùng đậy á, có nghĩa là quả trứng đó ít nhất phải 3-4-5 ngày mới nở. Còn quả trứng á, nổi lên mặt nước đi mà gì nó thời thỉnh thoảng nó cựa một chút á, thì 2-3 ngày nữa là quả trứng đó sẽ gì, sẽ nở. Đấy thì cái giai đoạn mà gì vào nơi ban vong, nơi cúng chúng sinh, thắp nén hương mà gì lòng cảm ngộ, thấy gì thương tưởng lục đạo luân hồi khổ cực mà gì, rơi đôi hàng lệ, trong tâm thương cảm và gì và khóc nức nở lên, thì cái tâm Bồ đề bắt đầu gì biết gì, nó biết gì, nó biết cựa quậy, nó biết động đậy, giống như quả trứng gì nó nổi trên mặt nước mà nó cựa cựa, tức là nó sắp nở rồi đấy. Tôi bảo nhưng mà thôi, về cũng đừng có vui mừng, cứ tinh chiến nghe pháp, tinh chiến tu hành, cũng đừng có đi khoe khoang với ai, đừng đi kể lể với hết người này đến người khác, thầy nói tôi tu như thế là sắp gì, sắp thành Bồ Tát rồi đấy, thế là nguy rồi. Đấy, sau cái động viên cho bà cụ một tí xong thì hoan hỉ là vâng, thế thì thầy cho con biết thế thì con hoan hỉ lắm, con về con cứ thế con tu. Bà vâng, Bồ Tát cứ tu đi cho nhanh thành Phật nhé, A Di Đà Phật. Xong đấy, cho nên là đấy là những gì, những trạng thái mà con người ta tu tập thì khi căn lành khai phát, nó có nhiều những cái gì hiện tượng xảy ra ở trong nội tâm của mình. Tuy nhiên các Phật tử chúng ta cũng đừng có quá vui mừng, đừng có quá đi gì, cho cái việc đó là việc chỉ có ta mới chứng được, ta mới ngộ được, ta mới đạt được, rồi đi coi thường người khác, mạn Phật khinh tăng thì nguy hiểm vô cùng. Nhớ chưa? Trong đạo Phật của chúng ta càng khiêm cung bao nhiêu thì càng tốt, càng hạ mình bao nhiêu chúng giữa chúng đông người thì càng quý. Các vị biết là thầy đi ra ngoài sinh hoạt giáo hội với các thầy mà thầy cứ giả như là gì, mình không hay không biết cái gì, mình cứ như cái thằng dân tộc chính hãng, mà đúng thực mình dân tộc thật mà, nhưng mà giao cho việc gì thì cũng làm được, việc gì giao cho cũng làm được, cũng hoàn thành một cách xuất sắc chứ không phải không. Nhưng mà ngồi với mọi người mình cứ ngồi vào một cái xó, một cái góc thôi, như là mình thì là một gì chú tiểu thôi, thế thôi, ấy thế thì dễ sống. Không, người ta không để ý tới mình thì mình thì càng dễ đi, càng dễ tu cả quý vị. Thời bây giờ thì cứ như thế thì có khi lại dễ tu. Đấy. Cho nên đạo Phật của chúng ta là gì? Những bậc tu hành tiên hiền cổ đức ngày xưa, chư tổ ngày xưa các ngài gì? Những bậc chân tu người ta rất là khiêm cung, rất là hạ mình. Nay chúng ta muốn thành Phật thành tổ thì phải đi, phải học theo cái hạnh khiêm cung hạ mình của các ngài. Bây giờ chưa thành được thì sau này ắt cũng sẽ thành. Năm nay 48 tuổi chưa thành thì đến năm 80 tuổi ắt cũng sẽ thành. Đúng không? 80 tuổi không thành thì 100 tuổi thành. 100 tuổi không thành thì 1000 tuổi cũng sẽ thành. Đó. Tức là kiếp này không thành thì kiếp sau thì sẽ thành. Cứ thế mà tu. Hạnh khiêm cung của Phật tổ đã dạy, cứ thế mà tu thì dần dần cũng sẽ đến đích thôi. Kiếp này không thành thì kiếp sau, kiếp sau không thành thì vô lượng kiếp sau cũng sẽ thành. Địa Tạng Bồ Tát từ vô thủy kiếp bây giờ ngài vẫn gì ở ngôi vị Bồ Tát, mà ngài đã dạy cho vô số thì những chúng sinh ở trong địa ngục thoát khỏi địa ngục và thành Phật ở khắp mười phương thế giới rồi, nhưng ngài vẫn ở trong ngôi vị Bồ Tát cơ mà. Đó. Người tu chúng ta là cốt ra, đem lại lợi ích cho chúng sinh. Cho nên hạnh của Bồ Tát thì lấy nỗi đau của chúng sinh là nỗi đau của mình, lấy niềm vui của chúng sinh là niềm vui của mình chứ mà. Đó. Cho nên người học Phật chúng ta phải coi là gì? Điều hạnh phúc nhất đó chính là gì? Chúng ta biết sửa mình vậy, biết khiêm cung, biết hạ mình vậy, biết lấy đạo làm vui vậy. Quan trọng lắm. Cái đấy là chúng ta cần phải học, cần phải gì? Phải tu, cần phải rèn luyện và cần phải sửa mình thì chúng ta mới thành công được. Ở đây tổ kể thêm một câu chuyện ngắn. Có một Phật tử khi đang thức ngồi trong đêm tối niệm Phật, tức là đang thức, tức là đang ngồi niệm Phật đó, thoạt thấy ở dưới đất khắp nền nhà mọc lên một loại hoa đỏ trắng cao tới thành giường. Có một Phật tử ngồi niệm Phật, đang thức đang niệm Phật nhé, thấy tự nhiên ở dưới nền nhà mọc lên thì một loại hoa đỏ và trắng mọc lên thì cao đến là thành giường. Trên hư không hoa rơi xuống như mưa, tức là thấy trên hư không hoa rơi xuống như mưa. Có vị khi đang quỳ niệm Phật, tức là có vị thì lại thấy đang quỳ niệm Phật, lại bỗng nhiên thấy thì thấy trước bàn Phật hiện ra thì đóa hoa sen đỏ từ búp dần lớn nở tròn, độ 15 phút sau mới tan biến. Đấy, chúng ta thấy căn lành khai phát, có những người thấy như thế. Có một Phật tử khi đang nghe niệm Phật, cảnh giới xung quanh bỗng nhiên ẩn mất, tức là căn phòng và gì, chỗ thờ Phật rồi tất cả cảnh giới xung quanh gì biến mất, trước mắt hiện ra biển lớn mênh mông êm tĩnh không sóng gió, tức là thấy biển hiện ra trước nhưng mà thì không có một chút sóng, một chút gió nào, tức là gió yên biển lặng đó. Trên mặt biển mọc lên vô số gì hoa sen đấy, nhiều màu, nào là xanh vàng đỏ trắng, to nhỏ, thật là gì, thật là nhiều không thể đếm xuể được. Một hồi lâu mới ẩn mất, rồi lại hiện ra gì cảnh giới núi non tươi tốt, cổ thụ sum xuê, tức là những cây lớn đó. Có một ngôi chùa nguy nga tráng lệ. Tiếp theo tướng chùa núi lại ẩn mất, rồi lại hiện ra cảnh gì lưới châu, tức là gì lưới châu, tức là cái những cái lưới răng ở trên trời bằng gì, bằng châu báu ngọc ngà đó, vân vân, kết lại rồi đứt, kết lại với nhau rồi lại tan biến, lại đứt ra, đứt rồi thì lại kết. Thấy như vậy đó chính là gì, tổ nói gì, đại loại có rất nhiều cảnh tướng như thế do bút giả đã từng nghe những vị đồng tu trần thuật, tức là những vị đồng tu thì kể lại với ngài, vì ngài ngày xưa là ở vào đó là ngài ẩn cư mà, cho nên các Phật tử lên đó ẩn cư với ngài cũng khá gì khá nhiều. Các Phật tử chuyên tu niệm Phật với hòa thượng ở trên núi khá nhiều, làm cái am cái cốc với nhau để tu, cho nên họ chuyên tu như vậy, thấy cảnh giới như vậy rất nhiều, cho nên họ kể lại với ngài. Nay đem kể ra đây chút ít chuyện để làm gì, để hiển minh, tức là để minh chứng đó, để làm chứng, bằng chứng cho hậu học chúng ta đó. Đấy là những chuyện gì hoàn toàn có thật chứ không phải là bịa ra. Đó. Sau này vài năm nữa, năm mười năm nữa, công việc Phật sự nó cũng đỡ đỡ đi rồi, thầy trò chúng ta thì lên tản viên, mỗi người ở cái cốc hoặc hai ba người ở một cái cốc nhỏ nhỏ, buông hết tất cả đi để niệm Phật để về Tây Phương. Lúc đó thì chúng ta sẽ thấy gì, nhất tâm niệm Phật như thế, cảnh giới này nó sẽ hiện ra với chúng ta rất là nhiều. Lúc đó thầy sợ rằng không có thời gian để nghe các Phật tử kể với thầy những cái cảnh giới màu nhiệm mà tu tập chứng ngộ và thấy được nữa. Mong rằng có một lúc như thế. Có không? Có ai xung phong không? Thôi, xã hội này để lại cho con cháu nó lo tiếp. Chúng ta có tuổi rồi, già rồi, thì niệm Phật để cầu sinh Tây Phương dần là vừa. Thầy cũng chỉ lo làm công việc Phật sự, đền ân báo ân trả ân các cụ hòa thượng thượng tọa giáo hội, là dạy dỗ bảo ban mình cũng là 5-10 năm nữa thôi, sau đó cũng phải khoảng độ 55 tuổi trở lên là cũng phải lo tu tập cho mình nhiều hơn. Không có đến khi mà xin thưa các quý vị nhắm mắt xuôi tay công danh sự nghiệp chức tước cũng chả giúp được gì cả. Chùa to cảnh lớn, đệ tử Phật tử đông cũng chẳng giúp gì cả. Chỉ có duy nhất gì, tâm mình niệm Phật mà được an yên thanh tịnh nhất tâm rồi, khi đó thì A Di Đà Phật hiện ra gật gật khen ngợi và giơ ngón tay cái lên thế này, bảo gì, cái thằng này được, cho mày 9,5 điểm, còn lại 0,5 điểm cố gắng mấy hôm nữa là gì, giữ lên mấy hôm nữa thì ta sẽ đến gì đón mi. Mi còn mấy hôm nữa làm nốt 5% đi. Thế là đúng mấy hôm nữa thì biết trước ngày giờ an yên tự tại ngồi trên bộ đoàn mà khóa A Di Đà Phật đến đoán về Tây, cả cảnh giới tản viên gì sáng trưng rực rỡ thơm nức, lúc đó thì mới thực sự là lợi ích đấy các quý vị. Bây giờ thì chưa, bây giờ thì mới chỉ là tạm thời thôi, còn đến lúc đó xem có làm được hay không mới là quan trọng. Còn tất cả các việc làm bây giờ chỉ là làm để tri ân báo ân Phật Tổ, làm để tri ân các bậc thầy hòa thượng thượng tọa đi trước đã dạy công giáo dưỡng, dạy bảo giáo dục mình mà thôi, chưa phải là gì thực sự một đời cầu thoát ly đâu. Đây còn là gì 50-50. Thôi hôm nay thời gian đã hết, chúng ta dừng ở đây và vào gì tụng thời tụng quyển hạ và thí thực luôn. Sau đó cho ai về thì còn về, không có lại tối. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một bảo thân này đồng sinh về Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.